Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Oh, thưa tất cả quý hành giả của khóa Phương Tu lần thứ 28, lời đầu tiên thầy xin được trân trọng kính chào tất cả các vị, chúc quý vị có nhiều sức khỏe để chúng ta tinh tấn tu học. Kính thưa các vị Phật tử, mùa này mùa mưa rồi, nhiều khi chúng ta thấy nắng thì chúng ta mừng nó không có mưa, nhưng mà thực sự ngồi ngoài nắng một lát nó cũng mệt. Ta thấy các Phật tử ở phía sau đó ngồi những dãy ghế đó nắng lắm, là tại vì vừa rồi qua cái mùa gió chướng thì cây ở đây nó rụng lá hết rồi, nó ra chưa có kịp, cho nên là ngồi nắng một buổi là coi chừng về bị bệnh. Do đó thầy có nhờ thầy Hưng sắp xếp ở trên lầu đó, các Phật tử ngồi xích lại chật một chút, ngồi chồm lên trên tấm thảm luôn, để hướng dẫn các Phật tử đi lên trên ngồi cho nó an toàn. Và hôm nay đó sẽ lặp lại trật tự tu tập nghiêm túc của Viện Chuyên Tu bắt đầu từ ngày hôm nay. Điều cải cách thứ nhất tức là trưa nay quý vị sẽ được ăn cơm quá đường cùng với các thầy, và sau đó sẽ đi kinh hành. Lộ trình kinh hành sẽ bắt đầu đi từ phía sau này, vòng ra phía trước cái vườn cây sao ở trước Quan Âm, rồi vòng qua bên cái thác nước, rồi đi vô đây và chia lên chánh điện để chúng ta lễ Tam Bảo, rồi sau đó chúng ta nghỉ. Khóa tu sau sẽ cải cách thêm một chuyện khác, và lần sau sẽ cải cách thêm một chuyện khác nữa, từ từ trả lại cho sự thanh tịnh tu tập. Vì đạo tràng ở trên Viện Chuyên Tu mới đó thì đã vô khuôn phép rồi, còn ở đây thì có các Phật tử tu nửa mùa, ăn cơm xong rồi xách gói vong. Mà khu viên ở đây thì không có rào dạo hết, cho nên là không có túm quý vị lại được. Do đó sẽ chia hai nhóm rõ ràng, ngay cả trong trai đường. Và khi tu tập cũng vậy, Phật tử nào tu suốt ngày sẽ khác với lại Phật tử mà tu nửa chừng, tức là nghe thuyết giảng dùng cơm trưa xong, để nó mình sắp xếp cho nó ổn, để nó không có phiền. Thì rất là mong các vị thông cảm. Gần tới mùa Vu Lan rồi phải không? Bắt đầu chuẩn bị cho mùa Vu Lan. Năm nay một chương trình Vu Lan đặc biệt sẽ dành cho những người con mồ côi cha mẹ. Kỳ sau đó, khóa Quân Tu sau, các thầy sẽ gửi thiệp Vu Lan cho các vị để chuẩn bị trước. Tại vì năm nay Vu Lan sẽ tổ chức đúng ngay ngày rằm tháng 7. Sở dĩ mà tổ chức ngay ngày rằm tháng 7 là có hai lý do. Lý do thứ nhất đó là mình năm nay có thêm cái khóa tu ở trên đất mới nữa, cho nên là không có ngày để lách ra, để chọn. Lý do thứ hai là để ngày mùng 7 đó, ngày mùng 8 đó, là chùa làm lễ dân pháp y cúng dường trai tăng cho 100 vị. Do đó phải làm trước một tuần cúng dường cho chư tăng, để mình gieo phước báo hồi hướng cho cha mẹ của mình. Và cái thứ ba nữa là tổ chức ngay ngày rằm, để thật sự là để giảm bớt số lượng người lại. Lo không nổi. Năm ngoái 20 mấy ngàn người, lo không nổi quý vị biết không? Tại mình không có cái khuôn viên, rồi Phật tử tới không có chỗ ngồi, rồi đứng, rồi có một số người ta không vui. Người ta nói mình là bài ra cho hung, để Phật tử về để mà nghe cho đông, đừng kiếm tiền, chứ không tiếp đại, không lo lắng gì. Tự nhiên thầy nghe thầy cũng buồn mấy phút. Thôi kệ, người ta không hiểu thì thôi. Thì năm nay tổ chức rằm là để chùa nào cũng cúng rằm, thì đương nhiên mình đệ tử ở chùa mình, mình phải lo cho sư phụ mình, phải không? Để số lượng cho bớt lại một chút, để ban tổ chức khỏi có phải mang tiếng, mà cũng lo cho dễ trong vấn đề cơm nước. Thật sự lo không nổi. Quý vị tưởng tượng đi, nhà mình có cái đám cưới, cái đám giỗ, còn mình mệt không? Mệt sặc máu chứ đừng nói. Xin lỗi thầy dân nhà quê, cho nên thầy hay nói cái tiếng nhà quê. Mà bây giờ đó mấy chục ngàn người đó, là quý vị biết là phải nấu cơm từ từ 6 giờ tối mà sáng đêm vậy đó, cả trăm người làm, mà còn phải lo làm sao mà các bác lớn tuổi ăn được, chứ để làm sớm quá nó thiêu. Mà bây giờ mà nấu mà không có canh là các bác không cách nào nuốt nổi. Nhiều người đi từ xa đi tới đây mà còn bị bắt buộc bằng áo dài nữa, cho nên đi phải điệu đà nhịn đói cho nó đẹp, chứ không cho cái bụng nó phình ra nó xấu rồi sao. Thật sự thầy quan tâm tới sức khỏe của các bác lớn tuổi. Thầy nghĩ trong cái lễ hội Du Lan đó, mình làm một cái lễ hội nó tôn vinh tình cảm của cha mẹ, công đức của cha mẹ. Chính vì lẽ đó phải để ý tới sức khỏe của các bậc sanh thành. Nhưng mà các bậc sanh thành ở đây thuộc dạng U60 trở lên, chứ còn mà các bậc sanh thành mà U30, U40 thì thôi, mấy đứa con cũng là đóng vai con cái chứ không đóng vai cha mẹ được. Cho nên thông cảm nha, cha mẹ đây chừng nào tóc mà muối nhiều hơn tiêu thì mới được, tức là tóc bạc nhiều á. Thì xin thưa trước để các vị Phật tử quan hỷ, và bắt đầu là cái kỳ quân tu sau sẽ có một phiên họp rộng rãi để mà hình thành một cái ban tổ chức cho nó chắc chắn. Những kỳ quân tu trước thì chỉ có trước ngày kiện toàn nhân sự thôi, nó còn chậm, đa phần là các thầy chủ động. Nhưng lần này mình sẽ họp trước một tháng luôn, để các Phật tử có trách nhiệm, mà khi được phân công đấy thì có cái trách nhiệm với mình, với đạo tràng, để lo công chuyện cho nó chu đáo. Tất cả là để góp phần cho nó thành công buổi lễ. Thì chương trình Du Lan năm nay với một mục đích đó là thức tỉnh những đứa con đang phung phí tình cảm của cha mẹ. Tại vì có những Phật tử đi tới chùa này, họ kể rằng con của họ cầm dao rượt họ. Những đứa con mà mình nuôi đó, mà nó rượt mình sanh nó ra đó, vì mâu thuẫn nhỏ ở bên ngoài, nó cũng về nhà nó kiếm chuyện, nó gây gỗ. Cho nên năm nay sẽ tổ chức một cái chương trình đặc biệt dành riêng cho những người không còn cha mẹ, để cho mấy em đó nó biết được rằng nó đang có phước mà nó không biết hưởng. Thì để kỳ quân tu sau thầy sẽ nói rõ hơn về Du Lan, nhưng mà bây giờ cốt yếu là thông báo để quý vị chuẩn bị áo quần. Tại vì có Phật tử nói, trời ơi thầy, năm nay tự nhiên cũng mập lên 5 kg à, con không biết làm sao con dự Du Lan nữa. Thầy mới nói thôi được rồi, tới chùa nè thầy cho mượn cái áo dài. Cái áo của thầy đó màu nâu với màu vàng đó, coi cái nào được tới thầy bận đó. Tay áo dài có cái 7 tấc, có cái 8 tấc, có cái 1 thước 2 đó, bận cái nào được tới lấy bận. Đứng quơ quơ giống như Thái Hậu Dương Nhân Nga vậy. Chuyện đó thì tự viết xử lý, chứ đi tới cũng đi than đi thở với ông thầy nữa. Mà cũng tội nghiệp, có người Phật tử cũng ráng bận cho được cái áo dài nhìn như cái đòn bánh tét vậy đó. Thấy thương sao đâu. Hôm nay xin quý Phật tử chúng ta thứ nhất là khởi một cái tâm niệm tùy hỷ với một Phật tử, phát tâm cúng dường bàn ghế cho diện chuyên tu mình. Cho nên mình không phải mướn bàn mướn ghế nữa, để mình sắp xếp được cái buổi ăn cho nó đàng hoàng của một hành giả. Từ trước giờ là tính ra là 8 năm rồi đó, 8 năm rưỡi rồi đó, thầy trò mình tu kiểu bụi đời, cứ ngồi ăn cái bàn tròn rồi không có làm gì được, rồi mạnh ai nấy ăn là không được. Bữa nay tổ chức lại nhất định phải sắp xếp lại cho nó ổn định. Mình không bỏ thời gian thì thôi, bỏ thời gian, bỏ sức khỏe, bỏ công ăn chuyện làm, bỏ thu nhập mà đi tới đây tu tập mà nó không có được cái công đức gì thì không có nên. Để các vị Phật tử quan hỷ, thôi chúng ta cho một tràng vỗ tay để cảm ơn một Phật tử nào đó phát tâm cúng dường. Những Phật tử này ta xin phép được làm người giấu tên, cúng dường không tên không tuổi. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung thứ 6 trong 10 nội dung chính của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đó chính là nội dung nói về đức nhẫn nhục và những điều khó trong đời sống của chúng ta. Kỳ rồi thì chúng ta học về tinh tấn rồi phải không? Chưa học về nhẫn nhục. Hôm nay chúng ta sẽ học về nhẫn nhục. Kính thưa đại chúng, từ lâu thì người ta cố tình gán ghép và quy kết nhẫn nhục của Phật giáo là một cái vấn đề làm mềm nhũn tinh thần. Họ cho rằng đạo Phật mà chủ trương nhẫn nhục đó là những người không có khí phách, hay nói khác hơn tức là những con người này là bị nhục hóa ý chí và tinh thần, tức là tinh thần họ không thể nào có cơ hội để mà phát khởi lên những cái ý niệm đột phá để vượt qua những sự cản trở hay là những áp lực, hoặc giả là những đè nén, những bức bách ở trong cái cuộc sống của mình. Thật ra đây là những lời phê phán mang tính chủ quan, hoàn toàn nó thiếu cái tinh thần khách quan và phản khoa học được định hình sẵn ở trong cái ý tưởng của những con người không có thiện cảm với Phật giáo, thậm chí họ còn xuyên tạc Phật giáo nữa. Không phải bao giờ cái tốt cũng được đón nhận một cách nhiệt tình đâu thưa quý vị. Ngay cả Đức Phật, quý vị thấy không, đi đến nhiều nơi, được quốc vương tiếp đón, được giới trí thức người ta kính nể, nhưng bên cạnh đó cũng có những con người thể hiện sự chống đối, thậm chí còn vu khống hoặc giả là hãm hại. Điều này để chúng ta biết được rằng cái tốt ở trong cuộc đời, hễ mà được người ta nhiệt tình đón nhận thì cũng có những kẻ có ác ý để mà xuyên tạc. Cho nên tinh thần nhẫn nhục của đạo Phật, có một số người người ta có cái ý đồ bôi nhọ. Mà quý vị biết nhẫn nhục có thể nói đây là một triết lý sống, nó đem tới giá trị bình an và nó có cái tầm dốc lớn trong lịch sử tư tưởng của con người. Không phải mình cam lòng, mình cúi đầu để mình chấp nhận cho tất cả mọi cái chuyện khổ đau hay là chướng duyên nó đè nén chúng ta, mà là chúng ta chấp nhận nó với một thái độ của người hiểu biết. Người hiểu biết họ không manh động và không chủ trương tranh đấu, mà họ bình lặng để quán chiếu và tìm cách hóa giải. Đó là tinh thần nhẫn nhục của đạo Phật, chứ không phải là cam chịu rồi chấp nhận khổ đau. Hoàn toàn không có vấn đề đó thưa quý vị. Mà ở đây đạo Phật chấp nhận sự thật đang khó khăn diễn ra ở trước mắt của mình, và mình tìm cách để mình hóa giải nó với một trạng thái tĩnh lặng và hiểu biết rõ ràng. Đó gọi là nhẫn nhục của Phật giáo, để tìm ra một giải pháp tối ưu nhất làm cho mình và người hiện diện cũng như đối tượng mà đang làm khổ chúng ta, hoàn cảnh đang làm khổ chúng ta, tất cả những điều đó được sống chung hòa bình, an lạc. Đó là tinh thần nhẫn nhục. Cho nên có thể nói nhẫn nhục là một triết lý sống rất là lớn, nó có giá trị lâu đời ở trong đạo Phật của chúng ta. Ngay khi Đức Phật còn tại thế thì quý vị thấy một số tôn giáo khác đó cũng vu khống một cách gượng ép, và cuối cùng thì họ cũng không thành công. Họ cho rằng Sa môn Gotama, tức là Đức Phật của chúng ta, là một cái người không có giọng mạnh, cái gì cũng bắt nhịn, cái gì cũng bắt nhẫn, bắt đệ tử mình là nén lòng lại, phải chấp nhận cái chuyện đó như là một sự thật và không có ý phản kháng và cải thiện. Những điều này nó đã xảy ra từ thời Đức Phật, và điều đó nó không có đúng. Cho nên quý vị thấy chân lý dù gì đi chăng nữa nó cũng là chân lý. Nếu ai có dán lên trên nó, gán ghép lên nó một cái nhãn hiệu gì đó khác đi, thì chân lý của Đức Phật vẫn ngời sáng trong cái cuộc đời này, vì nó có giá trị hẳn hồi của nó khi chúng ta thẩm thấu mà thực tập. Còn chúng ta mê muội hay là chúng ta phong trào mà thực tập theo, hoặc giả là chúng ta không có một cái ý thức gì bị sự kích động hoặc giả là khuyến dụ của người khác, thì thật sự chân lý đó không thể nào tỏa sáng được, thưa quý vị. Đồng ý là thầy trò mình tri thức chưa có cao, công phu tu tập chưa có giỏi, nhưng mà tại sao chúng ta lại chịu khó chịu khổ phải ăn chay, phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải lại sám hối, rồi phải khép mình vào trong một cái khuôn phép nhất định nào đó? Đâu phải thầy trò mình ngu tới mức mà người ta đang vui vẻ thoải mái mà mình lại tự ép mình. Tại vì mình ăn chay mình thấy nó có giá trị của nó, sự thanh thản hơn ở trong tâm hồn, và chúng ta cảm thấy yên lòng hơn khi mình không có tạo nghiệp sát sanh. Hoặc giả là khi mình niệm Phật, lòng của mình bớt đi những hơn thua, những hận thù, những buồn giận ở trong cái cuộc đời này. Chính vì lý do đó mà thầy trò mình sẵn sàng ăn chay, chấp nhận niệm Phật, hoặc giả là chúng ta cắt bớt đi những niềm vui riêng của mình. Điều này không phải chúng ta ngu, không phải chúng ta không biết hưởng thụ, mà là chúng ta biết được sao những niềm vui mong manh của cuộc sống nó sẽ là những nỗi lo toan không thể nào chúng ta tìm ra được lối thoát. Có thể chúng ta sẽ bị chìm đắm vào trong đó, không có rút chân ra được, thưa quý vị. Mình tự hạn chế lấy những cái niềm vui mong manh đó để mình có được sự an nhàn lâu dài, thì đây là việc làm của người có quán chiếu, có hiểu biết, chứ không phải là mình ngu đâu. Mà mình chấp nhận cái điều đó với một cái tinh thần nhẫn nhục của ánh sáng tuệ giác, không giống như là một số người, người ta gán ghép, và cái tinh thần của họ không phải là tinh thần của cái người có thiện cảm với Phật giáo. Thì chúng ta cũng không cần phải đối đầu để làm gì, nhưng mà chúng ta nên quán chiếu lại để mình thực tập cho nó tốt hơn. Thí dụ như bị một ai đó góp ý nó không có hợp, hoặc giả là người ta nói nó chưa có đúng lắm, thì mình cũng chỉ buồn một vài phút thôi, chứ chúng ta cũng không có để ý nhiều, để rồi mà phải đôi chối, phải hơn thua thế này thế kia, không cần thiết. Thì thưa với lại quý vị, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương này đặc biệt nói về nhẫn nhục, một phần nào đó giúp cho chúng ta củng cố được chánh kiến, và chúng ta hiểu rõ được tinh thần nhẫn nhục của Đức Phật dạy hoàn toàn dựa trên nền tảng của tuệ giác siêu tuyệt, để chúng ta không bị hiểu lầm do các tư tưởng xuyên tạc của các tôn giáo khác. Thưa quý vị, ở trong chương thứ 12 của kinh Tứ Thập Nhị Chương này là một chương mà nói rõ về các điều khó, những cái điều khó mà chúng ta hay gặp ở trong cái cuộc sống, trong đó có 20 điều khó. Trong cái chương thứ 12 này, điều khó thứ 6, Đức Phật đề cập tới vấn đề nhẫn nhục. Để thầy tìm cái chánh văn thầy đọc cho quý vị nghe. Cái điều thứ 26 này, xin lỗi, điều thứ 6 này ở trong chương thứ 12. Cái phần chữ Hán á, mình đọc cái phần gốc đó để mình không có bị lầm lạc. Chứ còn mình đọc cái phần dịch lại thì nhiều khi nó bị lạc cái nghĩa, và mình lệ thuộc cái ý của cái vị dịch, cái người dịch kinh á. Xin thưa với lại quý vị, cái điều thứ 6 trong chương thứ 12, Đức Phật nói nhịn sắc, nhịn dục là khó. Tức là đối với lại sắc, đối với lại dục mà chúng ta nhẫn nhịn là một điều khó vô cùng. Sắc là những gì mà chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể cảm nhận, cái đó gọi là sắc hết. Thấy thí dụ như căn nhà, chiếc xe, người đẹp, tiền bạc, những thứ cảm nhận như là quyền lực, rồi những cảm xúc, những lời nói ngọt ngào, tất cả những thứ đó đều gọi là sắc dục. Đối với lại sắc và dục, con người ta khó mà nhẫn nhịn được lắm quý vị. Thật sự mà nói đó, thầy thấy thầy thôi, thầy khỏi thấy ai. Thí dụ vừa rồi đi Cần Thơ, thật tình thầy thấy dĩa bánh bò đường thốt lốt nước cốt dừa nó ngon quá, mà thầy đang bệnh mới bị trúng nắng xong, thầy cũng ăn. Ăn xong về quý vị biết nó bệnh luôn, nó bị trúng thực nữa. Quý vị thấy một dĩa bánh bò thôi mình bước không qua, đừng nói chi cái khác nó còn ghê gớm hơn nữa, phải không quý vị? Nó có nhiều thứ lắm. Nó các Phật tử này đi về đây quân tu, người xách túi xách đủ thứ đồ ăn ngon hết, thầy thấy thầy cũng thèm. Nhiều khi mình biết mình sẽ bệnh nhưng mà mình cũng không cưỡng chế là được. Quý vị thấy một chén chè thôi, một ly nước thôi, một cái bánh thôi, nó còn có đủ sức để quyến rũ mình, huống chi những ly chè khác nó ngọt hơn, huống chi những cái bánh khác nó ngon hơn, phải không quý vị? Do đó quý vị thấy ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương này, mình chỉ căn cứ vào một cái chương thứ 12 trong 20 điều khó, lát nữa thầy sẽ nói rõ hơn từng điều. Nhưng ở đây cái điều thứ 6 đó nói về nhẫn nhục, thì mình thấy được Đức Phật đưa ra sự nhẫn nhục này nó rộng vô cùng, chứ không phải là người ta chửi mình nhịn gọi là nhẫn nhục, không có. Cái pháp hành nhẫn nhục ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương rất là rộng. Nhịn sắc, nhịn dục, tức là đối với lại sự cuốn hút của sắc và dục, chúng ta giữ sao cho tâm mình nó an định, đừng bị nó lôi cuốn. Hay nói đơn giản, tức là chúng ta không có đắm nhiễm vào các loại như sau. Một, đó là sắc đẹp. Sắc đẹp ở bên ngoài thì gọi là ngoại sắc, còn những cái đẹp ở trong tâm mà chúng ta cảm nhận được, cái đó gọi là nội sắc. Những cái gì mà biểu thị ra chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể biết, cái đó gọi là biểu sắc. Những thứ chúng ta không thấy, không nghe, chúng ta cảm nhận được, cái đó gọi là vô biểu sắc. Thí dụ như sự quan tâm của người khác làm cho mình cảm thấy nhỏ này được, cái ông này dễ thương, phải không quý vị? Rồi chúng ta kẹt, cái đó cũng là đắm vào trong sắc dục đó quý vị. Quý vị biết có nhiều Phật tử thầy không biết tu kiểu gì mà cũng ngoan lắm, ăn chay trường rồi cũng tụng kinh niệm Phật, mà đi tới xin thầy có một ý kiến, mà thầy nghe cái ý kiến thật sự thầy không có chấp nhận được, quý vị biết không? Thứ nhất là xin sám hối, thầy chứng minh cho con sám hối là con phạm giới. Thầy hỏi phạm giới gì? Nó con phạm giới thứ ba. Thầy hỏi phạm làm sao? Nó nói con lỡ yêu cái anh đó, mà cái anh đó là có vợ có con rồi, mà con nói thiệt con yêu anh lắm, con thương ảnh vô cùng, ảnh cũng nói sẵn sàng ảnh sẽ ly hôn để ảnh cưới con. Thầy nghe xong thầy nói con à, có thể con là người thứ hai, và cũng có thể con là người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Anh này anh nói câu đó, vợ ảnh mà ảnh nói sẵn sàng ly hôn để cưới con, thì mai mốt ảnh cũng sẽ nói với một người phụ nữ khác rằng sẵn sàng ly hôn con để lấy họ. Thầy mới thấy người Phật tử không biết tu kiểu gì mà không có một chút nào tuệ quán hết. Nó con biết, nhưng mà con không có kiềm chế được cái cảm xúc của con, bởi vì ảnh quan tâm tới con dữ lắm. Ảnh để ý từ những cái rất là lặt vặt chút vậy đó, mà từ nhỏ tới lớn không có ai để ý tới con hết trơn. Tại vì con á, thầy biết con là cao 1m70 mấy mà con to như đàn ông, con thấy con là thằng úng thằng ế rồi, tự nhiên bây giờ có anh này quan tâm tự nhiên con mừng lắm. Con sợ con mà bỏ ruột ra qua rồi con trở thành người coi như là không có thể nào có gia đình được hết. Thầy nó có thì có cho nó đàng hoàng, còn không có là thôi, chứ con đi phá gia can người khác sao được. Dù con có yêu trong sáng đi chăng nữa thì đó cũng chẳng qua là những ảo giác thôi. Can thường đạo lý của con người, người ta có gia đình con không có nên chen vô. Cô này cũng cứ nói là tại hai đứa con yêu thiệt, thì nói chứ ai yêu giả. Không lẽ người ta nói ta yêu giả, phải không quý vị? Khi yêu người ta có nói mình ta yêu giả không? Mấy đứa con trẻ trẻ kể thầy nghe coi, có ai nói mình yêu giả không con? Có không? Nó khùng sao nó nói nó yêu giả. cuộc sống là như vậy đó. Cho nên chúng ta phải có sự quán chiếu rõ ràng về trí tuệ để mình kềm lại những ham muốn của mình đối với lại sắc và dục chi phối mình. Những thứ chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta đụng chạm được, cái đó gọi là biểu sắc, hay còn gọi là ngoại sắc. Còn những thứ chúng ta có thể cảm nhận được qua suy nghĩ của mình, cái đó gọi là vô biểu sắc, hoặc giả là nội sắc đó. Thì ở trong kinh nó rất là rõ: hình thái sắc, nam sắc, nữ sắc, tài sắc, vân vân. Tất cả những thứ đó đều có một đặc tính là thu hút chúng ta và gắn kết với chúng ta. Cho nên nếu mình không tỉnh táo, mình sẽ bị các dòi bạch tuộc của nó quấn lấy mình và kéo mình tới gần nó hơn. Thầy chỉ nói đơn giản thôi. Bây giờ mình làm ăn, thu nhập của mình tương đối, gia đình mình không thiếu nợ, mình chẳng tham gì tiền của ai, cho nên mình cũng không cần thiết phải dòm ngó. Nhưng mà mình ngồi trước một đống tiền là 5 tỷ, nó sẽ khác với 5 triệu. Nếu cái cọc tiền đó là tiền vô chủ đang ở mặt mình, mình sẽ có suy nghĩ khác liền, phải không quý vị? Ít nhất mình cũng khởi lên cái ý niệm rất dễ thương rằng mình lấy tiền này để mình cúng chùa, để mình làm từ thiện, phải không? Phải không quý vị? Nhưng mà hỏi thiệt nè, khi mình có được cái tiền đó, mình có cúng chùa hết, có làm từ thiện hết không? Hiếm lắm. Có, nhưng mà hiếm lắm. Tại vì có nhiều người cứ nói với thầy, nó con ước gì con trúng số độc đắc để con cúng dường hết cho thầy xây chùa. Thầy nó thôi khỏi đi con, mỗi ngày con tốn 10 ngàn mua vé số con chia cho mệt, 10 ngàn nó con bỏ vô cái ống đó. Một tháng cái là thầy có 300, phải không? Năm cái thầy có cả chục triệu rồi. À, nhiêu triệu ta? 3 triệu mấy, 4 triệu rồi phải không? Đó, chắc ăn. Không, mình tính chẳng khoảng 3-4 triệu đi. Nói chung chung vậy đi. 3-4 triệu đó mà là cái chắc đó. Cái khỏi tính trúng số gì. Chưa chắc gì trúng số độc đắc mà đem đi cúng hết chùa. Tại vì sao? Trường hợp đó cũng đã xảy ra rồi. Có một số Phật tử cũng dễ thương lắm. Nó nói trúng số để phụ cúng chùa này kia, đâu có ai ép đâu à, tự động nói tới trúng số rồi đâu thấy. Rồi đâu đi đồng 3 đồng 4 đổi 3-4 năm về rồi thân tàn ma dại, rồi mới nói trời ơi giờ con mới biết là con mất lời hứa, con hứa rồi con không cúng. Của làm không mệt là của hoạnh tài, mà quý vị biết nhận của hoạnh tài là của nợ, là nợ đó, tức là mình đi dây đó, mình đi dây mà mình đi dây không biết thì người ta đòi lúc nào đó. Mà quý vị biết tiền dây thì thế nào nó cũng sẽ có tiền lời đó. Rồi người ta mà cho bạc, bạc dễ thương giống như thầy vậy, 30% rồi trao trả, trả sao nổi. Con người ta nó tham, thầy cũng thấy thầy cũng tham. Cho nên thầy, khi thầy xét thầy, thầy cảm nhận Phật tử ở trong cuộc sống này rất là khó tu. Mình ngồi trước 5 triệu bạc nó khác với ngồi trước 50 triệu, ngồi trước 50 triệu nó khác với ngồi trước 5 tỷ. Tự nhiên mình khởi lên những cái suy nghĩ như này, suy nghĩ kia, mình tính cái này, tính cái kia, tính cái nọ, rồi cuối cùng mình có lý do để giải thích vì sao chúng ta có những suy nghĩ đó. Và những lý do này đều quy nạp về tốt, thiện đó. Lòng của mình là lòng tốt, tâm mình là tâm thiện, chứ không có ý gì xấu hết. Nhưng thực sự mình biết mình hơn ai hết, bản chất là vẫn có tham tâm sở nó hiện lên. Tâm mình nó tham ra trước cục tiền thôi, rồi quý vị thấy cục khác thì nó như thế nào, nó còn ghê gớm hơn nữa, phải không? Đủ thứ để trói buộc quý vị. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta nhẫn nhục là đừng để đắm nhiễm vào tất cả những thứ có cái sức lôi kéo chúng ta. Nó dục thanh, ái nhiễm thanh, nam thanh, nữ sanh thanh, tài thanh, quyền thanh. Tức là những thứ này là những thứ mà nó luôn bắt mắt mà. Nam sắc nữ, tờ tiền, rồi ham muốn, rồi địa vị, rồi quyền lực, vân vân, danh vọng, tiếng khen, lợi dưỡng. Do đó, Đức Phật khuyên chúng ta không nên đắm nhiễm vào những thứ như là dục hương, ái diễm hương, nam hương, nữ hương, quyền hương, vân vân. Tức là trong ngũ dục này, sắc thinh hương vị xúc pháp, mỗi một thứ đó nó có cả những thứ dục và những thứ nhiễm. Kính thưa đại chúng, ở đây mình kêu mình đừng có đóng nhiễm đó, là mình nói nó hơi lý thuyết một chút, tức là nó đặt nặng về sách vở. Không có cách nào chúng ta không đóng nhiễm được hết á. Bây giờ dọn lên cái mâm cơm đây, không hợp khẩu vị, quý vị ăn qua loa cho nó xong buổi, phải không? Nhưng mà có một bữa cơm nào đó quý vị thấy mình ăn cho tới cuối cùng luôn, mình ăn từ từ nó, tại vì nó hợp khẩu vị mình. Không phải mình ham ăn đâu, nhưng mà hợp khẩu vị cho nên mình ăn được nhiều một chút. Đấy, có nhiều vị, nhiều vị Phật tử mới nói sao mà dọn mâm cơm lên cho thầy là sao dọn xuống còn nguyên, thầy không ăn là tại vì những món đó thầy ăn không được. Thầy ăn không được, nó không hợp khẩu vị thầy. Thầy ăn một chút thôi. Nhưng mà có những món rất là bình dị mà thầy ăn được, thầy ăn hết. Thầy thấy mình vẫn còn đắm nhiễm vào cái hương. Cái đó gọi là dục hương, ái nhiễm hương. Tức là ham muốn về cái hương vị. Rồi chúng ta thích và chúng ta nhiễm cái hương vị đó. Mà nó khởi lên cái tâm ái dục nguy hiểm lắm. Khi Đức Phật còn tại thế, quý vị biết nó có một câu chuyện xảy ra như thế này. Tức là có một thầy tỳ kheo nọ đã chứng đắc được quả A-la-hán, có thần thông. Và vị tỳ kheo này thì có nhân duyên với là các vị Long Dương, cho nên là vị tỳ kheo trú ở bên một cái khu rừng. Trong cái khu rừng đó nó có một cái hồ to lắm. Thì mỗi ngày thì vị tỳ kheo này mới đi xuống Long Cung để mà thọ trai và thuyết pháp cho chúng sanh ở cảnh giới đó nghe. Thì thầy tỳ kheo này một bữa nọ đi xuống nơi, xuống dưới Long Cung, thì Long Cung mới phát hiện ra chú Tiểu Sa Di trốn ở dưới cái giường dây của ông sư phụ mà đi theo xuống Long Cung. Mới hỏi cái vị tỳ kheo A-la-hán này, tại sao chú Sa Di chưa chứng quả mà dẫn theo tới đây? Thì thầy tỳ kheo nói tôi không biết, tôi không hay. Nhưng mà quý vị biết gì sao chú Tiểu Sa Di này lại trốn theo thầy mình đi xuống Long Cung không? Có một nguyên nhân. Đó là một hôm nọ thầy mình đi thọ thực ở dưới Long Cung, về xong đó trao cái bình bát cho chú rửa. Thì chú rửa bát thì nó còn sót lại một ít, những một vài hạt cơm nằm ở trong cái bát đó. Thì chú mới ăn thử, chú thấy ngon quá. Cái hộp cơm này vừa dẻo vừa thơm vừa ngọt, không cần phải chấm muối tiêu, muối mè, muối ớt gì hết, nó cũng ngon, nó cũng đậm đà. Thế là chú khởi cái tâm tham đắm, nhất định là bữa nào phải trốn đi theo thầy để thọ thực ở Long Cung để ăn đồ ngon. Thầy thấy thầy cũng giống chú Tiểu này. Hồi xưa đó, mỗi lần mà sư ông mà kêu thầy đi theo làm thị giả, sư ông đi chứng minh đám đâu, thầy thích ghê lắm quý vị. Mặc dù mình không được ngồi thọ trai, nhưng mình ít nhất cũng được ngồi xếp vô cái bàn thị giả của các hòa thượng, ngồi cũng ăn đàng hoàng, chỗ cũng có phong bì nữa nha. Thầy còn liếc ngó cái phong bì mình có giống phong bì hòa thượng không nữa. Chú Tiểu ăn có mấy hạt cơm thừa ở trong bình bát của sư phụ thôi, thấy nó ngon quá mà sanh tâm tham đắm. Cho nên chú trốn ở dưới cái giường mà ông sư phụ ông không để ý, ông không biết. Tới khi phát hiện ra thì cũng phải cúng dường thức ăn cho chú Sa Di này. Quý vị biết chú Sa Di này ăn thức ăn quá ngon, mà cái người xớt bát cho chú Sa Di này là Long Nữ, tức là con gái của Long Dương, công chúa Thủy Tề đó. Ta là công chúa Thủy Tề đó. Bụng mang giả chữa nặng nề khó đi. Quý vị nhớ không? Trong ngao sổ khến. Ở đây ai có việc chi triệu ta chạy về muốn té. Quý vị nhớ thầy Bảy cô Năm không? Lên đồng lên bóng trong ngao sổ khến đó. Cái bà cô Năm bà ngồi bà ẩn ta ẩn luôn, ẩn tới lui ông thầy Bảy thì nhảy tưng tưng mở nhạc cho tới bà ngủ gục luôn đó. Tại vì có lên đồng thiệt đâu, lên giả rộng á, đá vô lưng cái bóp để cho bà tỉnh á, cho bà lên đồng. Cái bà quên, bà nói trời ơi ai làm gì đau quá vậy. Cái bà nhớ chực lại bà đang lên đồng, cái bà cái ta là công chúa Thủy Tề liền. đá ăn cái công chúa vô liền. Mấy cái đó giả không có, quý vị biết không? Cái vở kịch ngao sọt hến đó, hay lắm, nó phản ánh cái xã hội con người. Thì chú Tiểu Sa Di, nói chú Tiểu Sa Di chứ cũng lớn lớn rồi, cũng mười mấy tuổi rồi. Tuổi này là tuổi bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu để ý chuyện của người lớn rồi. Nó muốn làm người lớn mà. Cho nên khi Long Nữ tới xớt bát thì chú lại thấy Long Nữ quá dễ thương. Trong kinh dùng cái từ là dung mạo đoan nghiêm. Tức là cái chữ đoan nghiêm là chỉ cho cái đẹp thánh thiện đó. Quá đẹp. Rồi đưa tới xớt bát, thức ăn lại là ngon. Rồi cái mùi thơm ở trên người của Long Nữ tỏ ra làm chú khởi lên ác tâm. Chú lập một cái lời thề ngay đó liền là nhất định ta sẽ chiếm cái cung điện này. Nhất định sẽ chiếm cung điện này và chiếm luôn cả Long Nữ. Tại sao đó chú đi về, chú suy nghĩ hoài. Chú tu tập thì lơm cơm quá, làm sao đi xuống Long Cung được. Cho nên bằng mọi cách chú phải tu làm sao cho có nhiều công đức để thành tựu được thần thông để đi xuống Long Cung. Không phải mục đích của chú là tu để giải thoát nữa, mà để chiếm những cái chú thích. Đó là Long Cung có Long Nữ đẹp, có thức ăn ngon. Chú phát tâm, chú bố thí, tất cả cái gì có là chú bố thí. Rồi chú giữ giới nghiêm mật. Nhưng quý vị thấy, cái sự phát tâm để tu tập là yếu tố để dẫn tới mục đích thánh thiện của mình, chứ không phải là pháp hành của mình nó dẫn tới. Chính sự phát tâm nó dẫn tới, nó quan trọng. Mình siêng bố thí, siêng cúng dường, siêng giữ giới bằng cái tâm giải thoát, cầu đạo giải thoát thì chúng ta được giải thoát. Còn chú ở đây siêng bố thí, giữ giới, giới mục đích là làm sao có thần thông để chiếm Long Nữ và Long Cung thôi. Cuối cùng một bữa nọ, chú đi thiền hành xung quanh cái chùa, tự nhiên chú bước xuống, mỗi một bước chân của chú bước xuống là nước ở dưới đất nó giọt lên. Chú biết liền là lời thề của chú sẽ thành, ước nguyện của chú sẽ được thành, tức là nhất định chú sẽ được xuống với Long Cung. Đó là cái dấu hiệu để cho biết là chú sẽ được. Thế là chú đi tới đó, tới Long Cung. Chú tới chỗ mà sư phụ mình hay xuống, chỗ cái bờ ao đó. Chú đi xuống dưới đó, chú giết Long Dương. Mà quý vị biết là máu nó chảy ra là đỏ cả cái ao. Xong rồi chú quay trở về. Chú quay trở về thì quý vị biết, khi chú quay trở về thì một số thầy tỳ kheo khác biết được cái chuyện của chú, mới mắng chú là cái người tu tập không đàng hoàng, tu không chân chánh, tu hành mà còn đầy những thứ ham muốn như thế thì không thể nào giải thoát được. Thì chú mới nói là ước nguyện của chú đã thành, dẫn mọi người đi tới cái bờ sông, cái bờ ao đó để thấy máu đỏ vậy đó. Tại chú có thần thông mà, thì mọi người đều chê trách chú hết. Thì tâm nguyện của chú coi như là đạt được, là xuống dưới Long Cung chú làm chúa rồng ở dưới đó. Chú biến thành một cái con rồng to nhất, tức là một cái vị đại Long Vương. Chú làm chủ tình hình ở dưới đó. Thì coi như cái câu chuyện này nó khép lại. Sau đó thì cũng được sư phụ giáo hóa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy nó có một cái lý do để khiến cho con người ta có thể miệt mài, có thể quên khó khăn, có thể vượt qua được những cái khổ. Vì cái sự ham muốn của mình nó quá độ. Thật ra đi kiếm tiền, đi xây dựng tổ ấm, chúng ta cũng sẽ chấp nhận những khó khổ, những đau thương, những bất hạnh của cuộc đời. Quý vị thấy có nhiều cái hoàn cảnh của những con người ở dưới quê đi lên thành thị không có một chén cơm ăn mà cố gắng gây dựng sự nghiệp gì cái gì. Thực ra họ có một cái lòng khát khao. Huống chi mình lập một cái lời thề. Nhưng tất cả những cái ý muốn đó, ở đây thầy muốn thưa với lại các Phật tử rằng mình đã là con của Phật rồi, mình nên hướng cái ý muốn của mình nó theo chiều thánh thiện. Tức là cái sở dục, tức là những cái điều mong muốn mình phát nguyện nó phải thuộc về thiện pháp, thì tất cả những cố gắng, những nỗ lực của mình nó mới hướng về thánh thiện, nó mới được an lạc. Thưa quý vị, trong chùa mình có rất nhiều Phật tử xuất thân từ cơ hàng, thậm chí có người từng đi xớt những cái tô phở, tô hủ tiếu của những cái tiệm ta ăn còn thừa lại để đem về nhà ăn. Nghèo tới cái mức như vậy đó, mà bây giờ họ đã vươn lên trở thành những người sống rất là khá giả. Họ tới họ tâm sự, thầy thấy những người đó rất là nỗ lực. Thầy hỏi vì sao? Họ nó khổ quá cho nên nhất định phải vượt qua số phận, phải vươn lên từ trong cuộc sống này để khẳng định với mọi người rằng mình vẫn có thể tạo dựng được sự nghiệp, mình vẫn có thể làm được nên những kỳ tích để đảm bảo một đời sống bình yên cho mình và cho người thân của mình. Quý vị thấy, chỉ là cuộc sống thôi, chỉ là cuộc sống, chúng ta đi kiếm tiền, chúng ta tạo dựng hạnh phúc gia đình mà chúng ta còn nỗ lực, chúng ta cố gắng như vậy. Huống chi đây là một đời sống mà nó gắn liền từ kiếp này qua kiếp khác, bằng sự an lạc, bằng sự hạnh phúc của cá nhân, thì chắc chắn mình phải phát thiện nguyện. Tức là phải khởi thiện tâm, phát thiện nguyện thì chúng ta mới vượt qua được, thưa quý vị. Cho nên ở đây Đức Phật dạy không đắm nhiễm vào năm dục, không đắm nhiễm vào các sắc pháp, thì tất cả chúng ta đều có thể tăng trưởng được hạnh giải thoát. Khi chúng ta không đắm nhiễm vào nó, con đường giải thoát nó sẽ mở ra ngay trước mắt của chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản, chúng ta sẽ cảm thấy an lạc. Ai không thích đi trên một chiếc xe hơi mơ đời mới? Ai không thích ở trong một căn biệt thự đầy đủ tiện nghi? Ai không thích đi về nhà là có chồng, có con, có vợ rồi bên cạnh đề quề? Ai không thích điều đó? Nhưng mà xin thưa với lại quý vị, tất cả những điều đó nó không có gì là lỗi lầm, không có gì là tội hết. Nhưng chúng ta biết để mình không có đắm vào trong đó, thì bỗng dưng mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Mình thích một bữa ăn ngon, nhưng người ta dọn ra một bữa ăn không ngon, chúng ta cũng có thể ăn được. Đó là mình được giải thoát từ miếng ăn. Chứ còn bắt người ta dọn cho đúng món ăn của mình thích, dọn đúng chỗ của mình ngồi, xin thưa khó lắm. Ngay cả ở nhà mình, người thân mình dọn ra có khi mình còn không hài lòng, có khi mình còn không vừa ý nữa kìa. Mấy chú làm thầy giả thầy đó, dọn nhiều khi thầy cũng không vừa ý. Dọn tùm lum ở trên bàn, thí dụ như cái món ăn chính thì để ngay chính giữa, mấy chú dọn ở trên bàn nó đưa cái dĩa trái cây vô ngay chính giữa, tự nhiên đưa dĩa trái cây vô cái chén chè, chén dĩa xôi vô ngay chính giữa sao ăn được. Đó là món ăn phụ mà mình phải dọn qua bên hông. Còn món ăn chính như là cơm rồi canh rồi đồ xào vậy để mình chọn chính giữa. Có nhiều lần thầy chỉ mấy chú, nhưng mà mấy chú là lỡ dọn rồi à, thôi cũng để luôn thì ăn cũng được, hoặc giả mình sắp lại. Tại vì một mâm thì tới bốn thầy ngồi bốn góc, mà quý vị biết dọn phải dọn thật là kỹ lưỡng, phải dọn thật là khéo. Không phải là dọn đủ thức ăn lên là xong đâu. Phải dọn làm sao để các thầy có thể dùng được tất cả những cái món ăn đó. Tại vì những món ăn này là mình làm bằng cả tấm lòng thành, mình cúng dường chư Phật, cúng dường chư Tăng mà. Cúng Phật cập Tăng, pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Tức là mình cúng dường cho Phật, Tăng và tất cả chúng sanh trong pháp giới đều bình đẳng như nhau. Đây là cúng dường mọi người trên tinh thần nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Là chúng ta cúng dường trên tinh thần là cúng dường Phật cho tất cả các chúng sanh. Do đó cái phước báo nó lớn lắm. Mình làm sao mình dọn mà các món ăn đều được đến các thầy thọ dụng được hết, để thí chủ. Cái sự cúng dường đó nó rất là quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta tập không đắm nhiễm trên tinh thần nhẫn nhục của kinh Tứ Thập Nhị Chương, là chúng ta không bị vướng kẹt vào những thứ mà bám víu lôi kéo chúng ta ở trong cuộc đời này. Hãy chúng ta hạn chế tới đâu, chúng ta sẽ cảm thấy tự tại và giải thoát tới đó. Thế cho nên ở trong chương thứ 15 của kinh Tứ Thập Nhị Chương này, quý vị biết khi được hỏi về sức mạnh vĩ đại nhất, Đức Phật sẵn sàng nói như thế này: nhẫn nhục là sức mạnh vĩ đại, vì không còn mang theo trong tâm thể những dục lậu và cấu quế của ác pháp, nhờ đó thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, ở đây Đức Phật đã khẳng định cho chúng ta biết được rằng nhẫn nhục là sức mạnh. Và trong giới đó, Đức Phật cũng nói nhẫn nhục đệ nhất đạo, tức là nhẫn nhục là đạo thứ nhất, là đạo tối thượng, không có cái gì bằng hết. Ở trong giới kinh, Đức Phật nói mạnh mẽ cho chúng ta thấy như vậy, để cho chúng ta biết được rằng trong cái cuộc sống này, khi mình hạn chế cái sự đắm nhiễm của mình thì chúng ta mới có cơ hội được giải thoát. Cho nên sức mạnh của nhẫn nhục là vô biên. Bây giờ thầy chỉ thí dụ một chuyện thôi. Quý vị vô trong cái giảng đường này quý vị ngồi, nhưng mà ngồi cái chỗ nào nó hên nhầm cái cây quạt, quý vị thấy dễ chịu không? Nhưng bữa nay mình đi chậm bước, người ta xí chỗ đó rồi, mình ngồi dạt ở ngoài, nó nóng quá, quý vị có chịu được không? Cũng được thôi. Nhưng mà mình thấy cái người kia ngồi mát, tự nhiên mình thấy mình cũng ganh tị một chút, cho nên mình phải kiếm cây quạt mình quạt. Mà bây giờ cầm cây quạt lên, ông thầy hướng con mắt cũng la mình. Quý vị xếp cây quạt lại nhưng mà cũng khó chịu một chút, phải không? Chừng nào quý vị xếp cây quạt lại mà mặt tươi như hoa sen, cười thật rạng rỡ, dạ con nghe lời thầy, thì vậy mình mới thấy được sức mạnh của nhẫn nhục. Mà chẳng những ngồi ở ngoài sao đó đã bị nóng rồi, còn lại bị nghe thị phi nữa. Tại có nhiều bà tám tới đây không lo tu, nói chuyện tào lao. Nó lấy cái bình cà phê đá ra quậy cà rốt, làm cho mình thèm lên, rồi mình sao mình tu được, sao mình ngồi nghe thuyết pháp được. Cho nên quý vị thấy tại sao Đức Phật dám khẳng định với mình nhẫn nhục là sức mạnh lớn nhất. Thầy xin phép đọc cho quý vị nghe cái chánh văn cái chương thứ 15. Có một sa môn hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cái gì là mạnh nhất, cái gì là sáng nhất? Đức Phật đáp: nhẫn nhục là mạnh nhất, vì chẳng mang ác tâm, lại được thêm sự an ổn khỏe mạnh. Kẻ nhẫn nhục không ác, tất được người đời tôn kính. Cấu bẩn trong tâm được diệt trừ, sạch hết, không còn những dơ bẩn, đó là sáng nhất. Từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay, bao nhiêu sự vật trong mười phương không có gì là chẳng thấy, không có gì là chẳng biết, không có gì là chẳng nghe, được nhất thiết trí gọi là sáng nhất. Thì trong cái chương thứ 15 này nó chia ra làm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là cái gì mạnh nhất, nội dung thứ hai là cái gì sáng nhất. Thì Đức Phật trả lời thẳng thắn: nhẫn nhục đó là mạnh nhất, và tâm của chúng ta lìa tất cả những cấu quế phiền não là sáng nhất. Thì ở chương này chúng ta thấy đức nhẫn nhục là mạnh nhất. Mạnh ở đây có thể diệt trừ tất cả những cấu nhiễm, những dơ bẩn ở trong cái cuộc đời và những lôi kéo của dục lạc, cho nên nó có một sức mạnh rất là lớn. Quý vị đừng có nghĩ là những cái điều nhỏ là chúng ta dễ bỏ nha quý vị. Những cái nhỏ, cái lặt vặt là những cái khó bỏ, những cái lớn chúng ta dễ bỏ hơn. Đó, thầy thấy như có cái bác đó, ba tuyên bố với thầy nè: bỏ quê, bỏ xứ, bỏ chồng, bỏ con được, chứ bỏ vỏ trầu, bỏ không được. Có một lần thầy ra ngoài trung giảng đó, thì có mấy bác lớn tuổi ngồi dưới bếp, mà buổi sáng lạnh lắm quý vị biết không. Thầy đi giảng cái dịp mà gần Tết mà lạnh ghê lắm. Cái mấy bác đó ăn trầu, mấy bác mới thầu mời thầy ăn miếng trầu cho nó ấm. Thầy cũng lạnh, thầy ăn, tại vì có một ông thầy cũng ngồi ăn, cho nên thầy nói têm cho thầy một miếng thầy ăn. Nó hôi quá chịu không nổi, cái mùi lá trầu nó hôi kinh hồn luôn nha quý vị. Mà thầy nhớ hồi nhỏ đó, lúc mà 8-9 tuổi thầy bị sảy á, thầy nhớ bà ngoại của thầy lấy lá trầu nó chà lên trên lưng của thầy. Tức là lá trầu mà nó dập để cho dập rồi trầu chà lên lưng cho nó hết sảy. Sau này thầy mới biết thực ra là chà cho nó bể mấy cái mục sảy, mà lá trầu nó mang tính cách sát trùng. Để nó sát trùng không có bị nhiễm, nó không có bị truyền nhiễm ở trong đó, mà nó hay ghê đó. Rồi cái lá trầu nó có cái chất gì đó, nó cay cay, nó hăng hăng, cái cho nên giống như dầu vô bôi vô cái mình bớt ngứa. Rồi thầy nhớ bị sảy hồi đó là tắm là cởi áo ra mưa tắm cho nó đã ngứa. Nó mình giọt mưa nó rớt xuống ngay cái hột sảy đó, thầy thấy. Không biết bây giờ mấy đứa nít nó còn làm cái đó không biết. Thì thầy thấy cái bác đó ăn trầu, thầy cứ khuyên hoài, thầy nói trời, bà đi tu rồi bà bỏ trầu giùm cái đi. Bà xách cái vỏ trầu sao mà bà yên ổn mà giải thoát được. Nó bà đang ngồi bà nghe thuyết pháp mà bà xỉa cục rút xỉa, tôi nhìn bà nó không có nó cái kiểu nó mất quan điểm quá đi, bà cầm cục rút xỉa bà xỉa tới xỉa lui mà nó có khi nó rớt cục rút xỉa xuống đây, bà để cục đây này, cái lăn lắc nó mỏi cái nó rớt xuống, bà lượm lên bà làm tiếp. Trời ơi, thì nhìn ghê quá. Bà mới nói với thầy, bà nói đại đức thông cảm đi, con bỏ quê bỏ chồng bỏ con đi vô đây mấy mươi năm rồi mà cái vỏ trầu con bỏ không được, thôi kệ đi, cho con ăn trầu. Con tu thì tu chứ con ăn trầu con cũng tu được. Cho nên thầy nghĩ thầy hôm nay thầy nói với quý vị nghe về vấn đề nhẫn nhục này, thầy cũng phải tập. Tức là mình phải để cho mình đừng có đắm nhiễm vào những cái sắc, những cái âm thanh, sắc tướng, những thứ mà chúng ta cảm nhận được, chúng ta thấy được bên ngoài. Ngay cả những cái mình không thích mà mình kẹt vô đó cũng thuộc về ái dục. Cho nên chúng ta phải không bị đắm nhiễm. Bây giờ thầy không thích mấy người ăn trầu, bây giờ thầy gặp mấy người ăn trầu sao mình cũng bực bội. Tốt nhất thôi khỏi có cái chuyện thích với không thích đi. Vậy là nó khỏe nhất, nó không có chướng ngại mình. Nó chứ tự mình cứ làm cho mình chướng ngại mình hoài nó mệt ghê lắm. Mình tập nhẫn nhục là như vậy đó quý vị. Cho nên quý vị thấy ở đây trong chương thứ 15 này, một vị sa môn hỏi Phật cái gì mạnh nhất. Đấy. Tức là một vị sa môn mà hỏi Đức Phật mạnh mẽ như vậy, Đức Phật rất trả lời rất là rõ ràng, nhẫn nhục là mạnh nhất. Tại vì cái sức nhẫn nhục này nó có thể kéo mình ra khỏi những cuốn quay của ái dục cuộc đời. Cho nên nhẫn nhục này căn bản của nó là thiện pháp. Và người mà có nhẫn nhục là người có thiện tâm. Người có thiện tâm thực hành thiện pháp, chắc chắn người đó an trú trong chánh pháp sẽ thành tựu được đạo quả. Đức Phật khẳng định rõ ràng vậy. Mà mình thì mình nhẫn được một chút thôi. Đó, còn bị xuyên tạc với nhau là nhịn là phải nhục. Không biết ở đâu ai giải thích cái chữ nhẫn nhục là nhịn là phải nhục vậy, không biết nữa. Làm gì mà nhịn mà phải nhục? Không có gì nhịn là nhục hết á quý vị. Sức mạnh của sự nhẫn nhục đây gọi là thiện lực, tức là sức mạnh thánh thiện. Đó, nó không xen lẫn một mãi may ác pháp nào trong đó, cho nên nó có một sức mạnh hoàn thiện có thể giúp chúng ta bứt phá ra được trục quay của ác nghiệp, thưa quý vị. Có câu nhu năng khắc cương, nhược năng thắng cường. Tức là mềm thì có thể hơn được cứng, yếu có thể thắng được mạnh. Mềm hơn được cứng, dịu dàng nhường nhịn nó sẽ hơn được sự áp đảo bạo lực. Quý vị nhìn cái miệng mình thôi, răng nó gãy chứ cái lưỡi nó không có gãy, phải không? Răng nó gãy là bởi vì nó cứng, lưỡi nó còn là bởi vì nó mềm. Cho nên lưỡi thì nó còn hoài, răng thì nó gãy, nhưng mà lưỡi cũng phải biết khéo sử dụng, chứ đừng có để không xương nhiều đường lắc léo. Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, miệng không dành méo mó tứ tung, nó tan quan tác quát nhà cửa, chửi người ta thì thôi từ đầu tới chân không sót một câu nào hết. Ta thấy ông bà mình có nhiều câu ngạn ngữ hay ha, ca dao hay. Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, cho nên muốn nói kiểu gì nói. Miệng không dành méo mó tứ tung, tức là khi vui cái miệng của mình nó dảnh kiểu khác đó, khi giận thì cái miệng của mình nó dảnh kiểu khác, phải không quý vị? Mình nhìn cái miệng thôi là mình có thể cảm nhận được cái người đó nói với một cái tâm trạng như thế nào. Họ bức xúc hay là họ cảm thấy thoải mái, nhìn cái miệng họ thôi. Cho nên ở trong chữ Hán nó có cái chữ sân, giận dữ đó, nó kết hợp là bộ khẩu là cái miệng, với chữ chơn là thật.
có nghĩa là thấy cái miệng thật. Khi nào mà thấy được cái miệng thật của họ, khi họ giận, họ quát tháo thì mới thấy được cái miệng của họ to bị lớn, răng họ có mấy cái, phải không quý vị? Đó, nói chuyện mà sùi bọt mép luôn mà. Đó. Tức là họ hung hăng lên, họ giận dữ lên. Đó là cái nghĩa của chữ sân. Cho nên chúng ta học ở đây, chúng ta học cái đức nhẫn nhục là chúng ta nhẫn nại, chứ chúng ta không có chịu nhục gì ở chỗ này hết đấy quý vị. Người ta có thể ép bức mình, người ta tạt cho mình một cái ca nước vào mặt mình trước mặt mọi người, mình cũng mất mặt, mình cũng quê. Nhưng xin thưa với lại quý vị, người mà có học không bao giờ người ta tạt nước vào mặt mình trước mặt người khác. Hành động đó là hành động của những kẻ thất học, những kẻ lố bịch. Cho nên khi họ tạt nước vào mặt mình, tự họ đã sỉ nhục lấy họ rồi, mình cũng không cần phải xăng tả là mày làm gì. Cho nên không cần phải làm gì. Chúng ta nhận ra được một cái điều rằng cái người đó cư xử lố bịch, kém văn hóa, tự họ đã đào hố chôn họ rồi. Đó là cái cách suy nghĩ của người có trí. Và chúng ta có gì đâu, hãy ước mặt thì lấy đồ lao mặt, vậy thôi. Nghĩ được vậy tự nhiên lòng mình thanh thản hơn, đó gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục nó không có chịu nhục gì hết á, mà là chúng ta chấp nhận sự thật bằng tuệ giác. Cho nên đó là thiện pháp, đó là thiện tâm, chúng ta không có khổ sở gì ở trong đó hết á quý vị. Ở trong chương thứ 15 này và ở trong chương thứ 12 mà điều khó thứ 6 nãy giờ thầy trình bày về cái đức nhẫn nhục đó, chúng ta có thể tạm hiểu theo tinh thần của thiền tông là đối cảnh vô tâm. Tức là chúng ta không khởi lên tâm tham ái, không khởi tâm dục lạc, đắm nhiễm, hơn thua, chiếm hữu, chấp trước khi gặp những cảnh thích và không thích, khi nghe những lời vừa hoặc là không vừa lòng, khi chứng kiến và tiếp xúc đối với lại những người thích và không thích. Tâm của chúng ta bình lặng không dao động, như vậy được gọi là đức nhẫn nhục. Hay nói theo tinh thần của Duy Thức Tông, tức là đối diện với các trần cảnh thì tâm của chúng ta không khởi lên những loạn tưởng chấp trước phân biệt, thì đó gọi là nhẫn nhục. Ở đây quý vị đừng hiểu lầm là vô tâm hay vô cảm. Biết hết, thấy hết, cảm nhận được hết, nhưng không để cho nó chi phối mình theo chiều hướng thiện hoặc ác. Thí dụ như thấy không vừa ý, phản ứng mạnh, cái đó có khi bị tâm sân dẫn đầu thì nó thuộc về ác hành, ác pháp. Đối với những cái thích, chúng ta có xu hướng níu kéo, nắm nó, giữ nó khéo một chút, chúng ta nuôi cái nguyện đó, ước vọng đó ở trong lòng và bằng mọi cách để đạt được nó trong tương lai, thì đó gọi là ác pháp, ác hành. Cho nên đối với trần cảnh, nhất định chúng ta biết rõ nó, thấy rõ nó và không để cho nó chi phối mình, đó gọi là nhẫn nhục. Đây là một trạng thái mà tâm của chúng ta hoàn toàn bình lặng khi tiếp xúc với lại sắc thinh hương vị xúc pháp. Tức là khi mắt tiếp xúc với lại các cảnh vật, thấy các cảnh vật, tai nghe âm thanh, lỗ mũi chúng ta ngửi mùi hương, lưỡi chúng ta nếm các vị của thức ăn, thân chúng ta tiếp xúc với các xúc giác, thì chúng ta không khởi lên những cái ý tham đắm chấp trước nó. Đây gọi là nhẫn nhục. Quý vị thấy đạo ở đâu? Đạo ngay trong cái chỗ vô tâm này. Xin lỗi, thầy nhắc lại quý vị, vô tâm đây tức là tâm không chấp trước khi đối diện trần cảnh, chứ không phải là vô cảm. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tức là có một thiền sinh tới hỏi vị thiền sư nọ, cái gì là thiền?
Thì vị thiền sư trả lời: trong nhà có của báo, hãy thôi tìm kiếm. Đối cảnh không khởi tâm đắm nhiễm thì hỏi chi thiền.
Tức là thiền là đạt tới trình độ đối cảnh vô tâm, tức là không khởi tâm đắm nhiễm đối với tất cả các trần cảnh ở phía bên ngoài.
Thưa quý vị, dù Nam Tông hay Bắc Tông, dù truyền thống nào của Phật giáo đi chăng nữa, thì tất cả đều có chung một tôn chỉ tu tập, rằng nhẫn nhục là một cơ năng vô hiệu hóa mọi sự đắm nhiễm của con người đối với lại các trần cảnh ở bên ngoài. Nếu chúng ta không có nhẫn nhục thì đời sống tu tập của chúng ta sẽ vướng mắc rất nhiều. Hãy thấy cái gì chúng ta cũng vướng, nghe cái gì chúng ta cũng vướng hết. Thấy thì chúng ta phân biệt cái đó là tốt hay xấu, người đó giả tạo hay là chân thật. Rồi nghe thì mình phân biệt là lời của người đó là thiệt hay là giả, người đó là người thân hay là kẻ thù của mình. Tất cả chúng ta đều bị chi phối. Bây giờ chúng ta học theo nhẫn nhục của đạo Phật, chúng ta quán chiếu rất là rõ tất cả những thứ đó và đừng để tâm của chúng ta trôi nhiều theo nó. Đây là một sự nỗ lực tu tập lớn, thưa quý vị, đòi hỏi mình phải gia công tu tập từng ngày một, nếu không sẽ không có được. Vì chính bản thân thầy thôi, khi thầy nghe các vị Phật tử nói những điều này điều kia, chính lòng thầy cũng bị dao động. Thì huống chi các Phật tử ở tại gia, quý vị ở nhà thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Đó là một cái sự thật mà rất là rõ ràng, quý vị cần phải để ý để mình khắc phục về cái hạnh nhẫn nhục này. Mình tu tập nó phải đối diện với những khó khăn đó, chúng ta phải cố gắng mới được, nếu không có cách nào quý vị vượt qua được. Sự thể thì đã quá rõ ràng, cho nên nhẫn nhục ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương này, ở trong Phật giáo, hoàn toàn chúng ta đừng hiểu lầm đó là một thái độ bi quan yếm thế hay là một cách sống hèn nhát thiếu ý chí của mình, mà quý vị phải biết đây là một ý chí sắt đáng, một tâm thể kiên định, quyết định đạt cho được mục tiêu của mình là vô trụ, vô chấp và giải thoát. Đó là tinh thần nhẫn nhục của đạo Phật đó quý vị, chứ không phải là tinh thần mà yếm thế, chịu nhục chịu khổ, không có tinh thần, không phải đâu. Mà đây là thái độ rất đặc biệt, thể hiện ý chí của con người kiên quyết để đạt được mục tiêu của mình là vô trụ, vô chấp để giải thoát. Cho nên nhẫn nhục ở trong Phật giáo không phải là thái độ thờ ơ trước hoàn cảnh sống của mình khó khăn, đất nước lâm nguy, vân vân. Không phải là thái độ vô trách nhiệm trước bất công, thiếu dân chủ, mà đây là một thái độ của chúng ta phải kiên quyết nhất định làm một điều gì đó để cho những kẻ tàn ác, những kẻ độc hại, những kẻ xâm lăng, những kẻ bóc lột, những người bất công, họ sẽ thấy cho được nhân quả họ gây ra, và mình chấp nhận điều đó trên tinh thần của tuệ giác, chứ không phải là chúng ta im lặng để chờ chết. Chúng ta chấp nhận để cho họ phải đè nén hay là áp bức mình, hoàn toàn chúng ta không có tinh thần đó. Nhẫn nhục của đạo Phật là nhìn thấy rõ, quán chiếu rõ và vươn lên bằng tâm vô trụ, vô chấp. Cho nên nhẫn nhục của Phật giáo là một thái độ dũng cảm trên tinh thần từ bi và trí tuệ. Chính vì lẽ đó mà có thêm chữ dũng vào trong hai đức tính bi trí, mới kiện toàn nhân cách và phẩm hạnh của một người tu tập, gọi là bi trí dũng. Quý vị thấy tại sao đường Tam Tạng rất là hiền lành, rất là nhân đức, rất là từ bi mà đi thỉnh kinh không được? Cuối cùng thì phải có một người theo để phò hộ, đó là Tôn Ngộ Không. Là tại vì Ngài Huyền Trang chỉ có từ bi và trí tuệ nhưng mà không có chất dũng. Không có chất dũng là không có thể nào vượt qua được những chướng nạn. Quý vị thấy không? Tới Tây Lương Nữ Quốc thấy không? Trời, những cái con người mỹ miều, rồi những cái con yêu tinh, cho nó hiện ra toàn là những người hiền lành, đẹp người, đẹp nết, rồi những bà già quá phụ, nhưng mà thực sự nó là yêu tinh không, quý vị thấy không? Cho nên cần phải có Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là người
mang đậm cái chất dũng để có thể đập tan đi những bóng tối của si mê, của độc ác, của tham chấp thì mới đạt được đạo quả. Mà người có chất dũng này biến thành cái dũng của bậc thánh trừ khi nào người đã hiểu được tánh không của các pháp. Cho nên Tôn Ngộ Không là người làm được. Ngộ không mà tức là hiểu rõ được tánh không của các pháp để không bị cái tham sân nó chấp ngã và có khả năng biện biệt được cái nào là thật, cái nào là giả thì mới được gọi là ngộ không. Quý vị thấy tên của từng nhân vật một nó gắn liền với từng phẩm hạnh và từng ý nghĩa của pháp hành ở trong kinh điển. Có như vậy mới kiện toàn được từ bi và trí tuệ. Nếu không có cái chất dũng của ngộ không, không thể nào ngài Huyền Trang có thể hoàn thành được sứ mệnh thiêng liêng của mình là đi thỉnh kinh ở Thiên Trúc. Nhưng mà thỉnh kinh về đã hoàn tất rồi, nhưng mà kẹt vào trong kinh đó thì làm sao giải thoát được. Cho nên phải đến một bờ sông và thấy rằng kinh đó không phải là kinh cần thiết nữa, không cố chấp nữa. Cho nên con rùa nó để cho nhận chìm hết thầy trò và kinh nó trôi hết. Có vậy thấy không? Tức là ngài Huyền Trang, cái nạn đó là nạn thứ mấy? Nạn thứ mấy? Đúng rồi, nạn cuối cùng là thứ 81 đó. Tức là con rùa nó nhờ ngài Huyền Trang đi hỏi, mà ngài Huyền Trang không có hỏi, không giữ lời hứa. Nó giận quá cho nên nó lặn xuống chìm cho thầy trò bơi lớp ngớp cho biết. Tới lúc đó là giai đoạn xả cả pháp và ngã, tức là muốn bước lên bậc thánh cao tột, tức là buông bỏ cả pháp hành và quả gì tu chứng của mình mới siêu thoát được. Cho nên khi mà ngài Huyền Trang nhìn lại thấy cái xác mình đang trôi đó, quý vị nhớ không, ngài Huyền Trang hỏi: ủa ai giống mình quá vậy? Thầy Tề Thiên mới đứng kế bên cười mới nói: sư phụ, cái đó là những thứ giả tạm không cần thiết nữa. Rồi ngài Huyền Trang mới: ủa cha ơi, kinh của thầy đâu, vớt lên những cuốn kinh đem đi phơi đã đời dở ra không có một chữ nào. Ngài Huyền Trang cần phải bước qua cái giai đoạn đó, cái đó gọi là vô tự chân kinh, tức là kinh không có chữ, tức là kinh chính thống của Đức Phật nói. Đây muốn nói về nghĩa không. Khi hiểu được nghĩa không thì mình thấu được cái nghĩa có. Ban đầu đi thỉnh kinh có chữ, thỉnh kinh có nghĩa lý, nhưng mà dạy cho người tu tập để đạt tới trình độ không cần phải vướng kẹt vào chữ, vào nghĩa của kinh nữa, mà chỉ cần dụng công tu tập. Và tu tập mà không thấy mình tu tập, cái đó mới thành tựu được sự tu tập chân thật. Cái đó là bi trí dũng. Quý vị thấy không? Đó là đức nhẫn nhục đó. Ngài Huyền Trang là quá tuyệt vời rồi, hiền lành, trí tuệ. Nhưng mà phải bổ sung thêm cái chất dũng của ngài Tôn Ngộ Không ở bên cạnh thì mới có thể hoàn thành được sứ mệnh thỉnh kinh để đem giáo pháp đến cho tất cả mọi người tu tập. Tu tập mà không vướng kẹt bởi pháp môn tu tập thì mới chứng thực được pháp môn tu tập của mình. Cho nên quý vị không có gì để thắc mắc khi đọc kinh Kim Cang tới chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là chúng ta phải trụ tâm ở cái chỗ không trụ thì tâm của chúng ta nó mới rỗng ràng, nó mới giải thoát. Còn mình thấy có chỗ trụ thì mình bị kẹt vào trong cái chỗ đó thì không giải thoát được. Đây cũng là một kiểu của thấy cảnh còn vướng cảnh, thấy kinh còn vướng kinh, thấy tu còn vướng tu, thấy pháp còn vướng pháp. Cho nên người muốn siêu tuyệt ra khỏi cảnh giới đó phải là đối cảnh vô tâm. Vẫn bắt đầu từ hạnh nhẫn nhục ra. Chúng ta bắt đầu thực tập từ hạnh nhẫn nhục mà ra, thưa quý vị. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rõ lại, nhẫn nhục không phải là nhịn khi người ta chửi mắng, khi người ta đàn áp mình, hoàn toàn không có. Mà là chúng ta bứt phá mình, không còn đắm nhiễm vào những thứ mà chúng ta thích và không thích qua sáu giác quan: nghe, thấy, cảm nhận, xúc chạm, ngửi, nếm, vân vân. Cho nên đứng trước những cơn lốc phỉ báng hay nhục mạ, bất công, thái độ của Đức Phật của chúng ta hoàn toàn không có bị dao động. Ngài vẫn đối diện một cách lặng lẽ, không đối kháng, nhưng mà cương quyết chứ không yếu hèn lùi bước, mà bằng phương tiện thiện xảo với trí tuệ siêu tuyệt và lòng từ rộng lớn khiến cho đối phương, kẻ thù đó, phải chấp nhận sự thật bằng nhân quả và chuyển hóa tâm ác độc của họ trở thành lương thiện hơn. Từ đối kháng trở thành đoàn kết, từ xa lạ trở thành thân quen, tất cả đều gói trong một cái nôi từ bi hỷ xả và nhẫn nhục của đạo Phật. Chủ trương của Phật giáo là xóa bỏ bất công, tàn bạo. Có thể giết một con mèo để cứu 10.000 con chuột. Đây là tinh thần đại thừa giáo của đạo Phật, sát nhất miêu cứu vạn thử. Cho nên nhiều đời Đức Phật hiện thân là các vị Bồ Tát từng giết những tên đại tướng cướp để cứu nguy cho dân làng. Nhiều người hỏi Đức Phật có phạm giới sát sanh không? Không có phạm, vì lòng từ bi, vì sự an lạc cho chúng sanh và loài người, cho số đông của xã hội. Cho nên Đức Phật sẵn sàng làm những điều đó. Nhưng quý vị biết tâm của Bồ Tát hướng tới những điều này, nó có một cái phước báo lớn vô lượng. Nhưng bên cạnh đó thì nhân quả cũng rất là sòng phẳng, và Bồ Tát chấp nhận để đem tới sự an lạc cho mọi người, dù mình có là người sẽ bị đau khổ trong tương lai. Đó là tâm nguyện của các vị Bồ Tát, thưa các vị. Cho nên thực hiện bi trí dũng mang lại công bằng cho xã hội, không có gì chống trái với lại cái nguyên lý của nhẫn nhục, hoàn toàn không có chuyện đó. Do đó chúng ta không nên quan niệm nhẫn nhục là thái độ chịu đựng những cảnh bất công một cách mù quáng, mà nhẫn nhục của Phật giáo nó mang một ý nghĩa nhân bản rất là cao, nó bao hàm những cái triết lý rất là sâu xa để giúp cho chúng ta hoàn thành được phạm hạnh, tăng trưởng được sự an lạc và tiến đến đích giải thoát, cải thiện con người, nhân cách và hoàn thiện về đạo đức của con người, hướng về tuệ giác viên mãn. Đó là tinh thần nhẫn nhục của đạo Phật. Nội dung thứ hai hôm nay thầy xin trình bày là nói về những cái khó trong cuộc đời của chúng ta. Thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương chia ra 10 cái nội dung, thầy đã từng thưa với lại quý vị đó. Nội dung thứ nhất là cách ngôn, thứ hai là ái dục, thứ ba là thiện và ác, thứ tư là bố thí, thứ năm là tinh tấn, thứ sáu là nhẫn nhục, và thứ bảy này là những cái khó. Cái khó chúng ta hiểu nôm na tức là những thứ chướng duyên, những nghịch cảnh ở trong cái cuộc sống của mình. Khiến cho chúng ta không có tiến về cái điểm đích của mình một cách rốt ráo, thì cái đó gọi là khó. Thì thông thường những cái khó này nó luôn đem đến cho chúng ta một cái cảm giác bực bội, không hài lòng. Tại vì chúng ta không biết phải làm sao để giải quyết những cái thứ chướng ngại này trong nhất thời, khi chúng ta chưa đủ sức bình tĩnh. Đôi lúc những cái khó này nó lại làm cho ý chí của chúng ta bị lui sụp, nguyện lực của chúng ta bị xói mòn, thất chí. Những ai không giữ vững được lập trường thì chắc chắn sẽ bị dao động, chao ngã trước những chướng duyên nghịch cảnh và những cái khó này. Nhưng đối với lại người tu tập có cái lòng vững chắc thì càng gặp nhiều chướng duyên thì họ càng tăng trưởng đạo hạnh, càng gặp nhiều nghịch cảnh thì họ càng già dặn trong cách ứng xử và tu hành của mình. Do đó đối diện với cái khó, nó trở thành một ý chí và một tư tưởng lớn của con người tu tập. Quý vị thấy ông bà mình nói rồi, cái khó nó bó cái khôn. Khi chúng ta có đối diện với cái khó thì chúng ta mới có phát xuất ra những cái đột phá của mình. Cho nên ở sách vở người xưa chỉ có nói ba chữ thôi: cùng tắc biến. Tức là hãy mà dồn mình tới cái chỗ cùng, chúng ta không có lối thoát, chúng ta bế tắc, tự nhiên lúc đó chúng ta lại có những suy nghĩ táo bạo và khiến cho chúng ta có những cái sự chấm phá rất là lớn, bứt phá mình ra cái trục quay của xã hội. Thì hồi xưa người ta cho rằng cái con cá chép đó, nó có những cái truyền thuyết cá chép nó vượt qua bên cái vũ môn, tức là nó lội qua sông tới cái chỗ cái gờn thác đó, nó có những cái đá mà nó phóng qua được cái đó là nó đi tới những cái nơi bình yên. Thực sự là cá chép nó sẽ đi tới những cái vùng đó nó có thể đẻ trứng đẻ con được đó. Thì vào cái mùa đó, thì mùa nước đó, thì nó phóng qua được, hải qua được, thì cá chép đó gọi là hóa rồng, tức là vượt qua được chướng ngại, vượt khó khăn của mình, thì thật sự mình mới bình yên. Đó là cái quan niệm thông thường của chúng ta. Nhưng mà cái khó ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương này, thưa với lại quý vị, là vượt hẳn những ý nghĩa ở trên đó. Cái khó này nó còn liên quan đến nhiều vấn đề nhân bản và nhân bản của Phật giáo. Cái khó được quan niệm như một nhân sinh quan chánh kiến rõ ràng, khẳng định giá trị của con người và hướng đến một giá trị tuệ giác khác trong đời sống của mình, đó là giải thoát ra mọi khổ đau buộc ràng. Cho nên trong kinh 42 chương này đề cập về cái khó có 20 điều ở trong chương thứ 12 và có 8 điều trong chương thứ 36, tổng cộng nêu ra có 28 điều khó ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương này. Và mỗi một điều nó có một nội dung độc lập nhưng lại mang một mục đích giáo dục nhân bản duy nhất. Thì dưới đây thầy xin phép trình bày đại khái về 28 điều khó được nêu ra trong chương thứ 12 và chương thứ 36 trong kinh Tứ Thập Nhị Chương này, để quý vị có một cái nhìn khái quát. Điều thứ nhất, nghèo khổ bố thí là khó. Ở đây lời của Phật dạy chúng ta chỉ cần lưu ý ba nội dung sau. Thứ nhất, hạnh bố thí không chỉ dành riêng cho người giàu có, phải không quý vị? Nhiều người nghèo cứ mặc cảm con không có tiền cho nên con không tham gia, con không có điều kiện cho nên con không ủng hộ. Không phải như vậy. Chúng ta có những gì chúng ta đang có, dù đó chỉ là một vài xu lẻ, dù đó chỉ là những đồng bạc lẻ hay là những thứ mà mình có rất tầm thường, nhưng nó thuộc về cái của mình, tài sản của mình. Cho nên nghèo bố thí vẫn tốt. Chính vì lẽ đó chúng ta đừng có suy nghĩ rằng pháp môn bố thí là pháp môn dành cho người có tiền. Và ở trong cái điều khó này, Đức Phật thật sự là tán thán công hạnh bố thí của tất cả những người nghèo, gián tiếp khích lệ cho họ có tinh thần tương trợ vị tha. Và nội dung thứ ba của cái sự bố thí khó đối với người nghèo này, đó là nó có giá trị xả bỏ được tâm tham chấp của mình, keo kiệt của mình, để có thể nuôi lớn lòng từ bi. Đây là ba ý chính của nội dung thứ nhất trong 20 điều khó, đó là bần cùng bố thí khó. Giàu bố thí dễ lắm, mình dư giả mà mình đem chia sẻ người ta, bố thí là chia sẻ. Mà bây giờ nghèo mà mình chia sẻ về vật chất, cái này mới là khó. Ở đây muốn nói về bố thí tài vật. Tại vì bố thí nó có ba cách: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí tức là chúng ta chia sẻ về vật chất, pháp thí tức là chúng ta chia sẻ về tinh thần hay là những phương pháp tìm cuộc sống bình an. Cái thứ ba, vô quý thí, tức là chúng ta chia sẻ những cái phương pháp có thể giúp cho người ta bình yên, vượt qua những hoang mang lo sợ trong cuộc đời. Nhưng trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, cái điều khó thứ nhất này muốn nói về bố thí vật chất, tức là chia sẻ về vật chất. Người nghèo mà bố thí là cả một vấn đề khó khăn, vì họ luôn mặc cảm. Ở trong kinh có rất là nhiều câu chuyện kể về cái người nghèo mà bố thí, mà ở đây thầy không có đủ thời gian để thầy kể cho quý vị nghe. Thì rất là mong tất cả các chị thông cảm, tại vì thầy muốn là mỗi một cái ý, một cái nội dung đưa ra, thì thầy muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện thời Đức Phật, và nó ở trong kinh, để quý vị có cái luận cứ, để mình có thể mạnh dạn mình tu tập và mình thực hành. Nhưng mà thời gian nó không cho phép, thầy chỉ còn được nói chuyện với là quý vị 20 phút nữa thôi. Đúng 10 giờ rưỡi là phải kết thúc, để chúng ta chuẩn bị cho 11 giờ thọ trai. Nội dung thứ hai là hào quý học đạo khó, tức là giàu có mà học đạo là khó. Cái nội dung thứ nhất là nghèo khó bố thí là khó, thì bây giờ giàu có học đạo là khó. Tại sao là như vậy? Là tại vì những người nhiều tiền lắm của đó, những người có địa vị, có thế lực, những người mà có cuộc sống sung túc, thật ra họ không có nhiều cái cơ hội để cọ sát với đời sống thực tại là khổ đau, là vô thường. Những người mà giàu từ trong trứng nước giàu ra, thật sự họ có phước lắm, nhưng mà năng lực tu tập của họ nó không bằng những người nghèo, vì họ không có xác chứng được những nỗi khổ đau trong cuộc đời. Nghe nó bệnh khổ, nghe nó thiếu tiền khổ, chứ thực sự họ chưa có biết. Tới khi mà họ thất bại, hoặc dạ là phá sản, hoặc là không có khả năng để chi trả công việc, thu nhập không còn nữa, thì lúc đó họ mới hiểu được giá trị của đồng tiền và tìm tới đạo lý. Những người mà giàu trong trứng nước khó tu, cho nên chư thiên, Đức Phật nói chư thiên tu khó thành đạo lắm. Muốn thành đạo cũng phải chuyển kiết thân lại làm con người để mà cọ sát với nỗi khổ đau của cuộc đời. Khi mình chứng thực được những nỗi khổ đau đó, chúng ta mới có cái ý chí vượt qua khổ đau, thì mình mới tu tập được. Nếu không có cọ sát với khổ, không có chứng kiến những cõi khổ, không có ở trong những cảnh khổ, chúng ta không bao giờ có cái tâm nguyện là mong muốn vượt qua khổ đau. Bây giờ mình nghèo, mình mới có ý chí phấn đấu làm giàu, phải không? Chứ còn mình giàu, mình có phấn đấu làm giàu nữa không? Không. Khi mình bệnh, mình mới có cái ý nguyện là muốn chữa bệnh cho hết bệnh. Chứ đang khỏe mạnh là mình cũng muốn chữa bệnh cho hết bệnh không? Đâu có. Cho nên nghèo học đạo thì nó dễ, nhưng mà giàu thì học đạo nó khó lắm quý vị. Ở đây Đức Phật cũng khẳng định rằng sự dung đắp tài sản vật chất và đắm mê vào các dục lạc đó, thì thật sự người giàu có họ kẹt vào cái này nhiều hơn cái người nghèo khó. Tại họ có đủ điều kiện để mà họ sống hưởng thụ. Mà họ có điều kiện họ sống hưởng thụ thì quý vị nghĩ xem họ tách ra được không? Khó lắm quý vị. Có mấy anh Phật tử đó tới chùa thầy đó, anh nói con nói thiệt với thầy, con cũng muốn tu lắm, nhưng mà mai mốt con xuất gia đó, con xin thầy Duy Quang Hỷ gắn cho con cái máy lạnh. Không có máy lạnh con ngủ không được. Thầy nói chùa thầy là không có máy lạnh đâu con. Đó, mình nên nhìn tới những người mà ở dưới gầm cầu, rồi những người mà buôn gánh bán bưng đó, máy lạnh ở đâu? Đó, mình thương họ, mình chịu khó một chút xíu thôi. Mấy anh công tử đại gia đó không có gia đình, nó mai mốt con làm, con có một chút tiền con để lại cho cha mẹ con sau mà con xuất gia, nhưng với điều kiện là cho con ở máy lạnh con mới tu được. Thầy nói thôi khỏi đi con, chùa thầy là không có đâu, ở trong đại chúng là bình đẳng như nhau thôi. Cho nên sự giàu có nó có giá trị, phải là giàu có đạo đức, giàu có lương tri, giàu có trí tuệ và giàu có thánh tài thì chúng ta mới học đạo nó tốt. Còn giàu có về vật chất, về tài sản, xin thưa giàu có đó nó chỉ thêm buộc ràng, làm cho chúng ta không thể nào thoát ra được. Rất là hiếm khi chúng ta thoát ra được quý vị. Quý vị đừng có nghĩ lầm giống như là mọi người đã từng nghĩ rằng mình có rồi mình không thèm. Không có đâu. Bây giờ quý vị chỉ cần hỏi mấy cái ông mà thích đi ăn phở đi, mà ông có dừng lại không? Đừng có mơ, không có đâu. Mà ông muốn ăn hủ tiếu nữa kìa, chứ đừng nói mà dừng lại chỗ phở. Ăn hủ tiếu xong còn đoạn bánh xèo cho nó giòn nữa kìa, phải không? Đó, đừng có tưởng là mấy ông có rồi thôi, mà ông chịu đủ, không có đâu. Cái tâm nhẫn nhục của con người không có bị đắm nhiễm bởi sắc dục, nó khác với lại cái người sống hưởng thụ, người ta không có dừng lại được. Hoàn toàn là hai cái chỗ này khác nhau. Điều khó thứ ba đó là chúng ta dám chết vì lẽ phải là khó. Tức là bỏ thân bỏ mạng chết để có được một cái điều chân lý. Đây là cả một vấn đề khó khăn thưa quý vị. Ở trong chánh văn gọi là khí mạng tất tử nạn, tử nan chứ. Tức là chúng ta bỏ mạng mà vì một cái chân lý là khó lắm. Cuộc sống này nó có ý nghĩa khi chúng ta sống lương thiện, chúng ta sống đạo đức, vượt qua mọi chướng duyên, duy trì lập trường chân chánh của mình đã là một điều khó. Nhưng thực sự khó khăn hơn đó là chúng ta có dám hy sinh thân mạng này để duy trì đạo pháp không? Cái này mới thật sự là khó đây, phải không quý vị? Để bảo vệ chân lý mà chúng ta dám hy sinh thân mạng khó lắm, không phải dễ đâu. Nhưng mà thầy thấy các Phật tử đó, thì thầy có một cái suy nghĩ cực đoan như thế này. Tức là nhiều khi người ta đụng chạm tới cha mẹ mình, người ta xâm phạm tới đời sống của mình, mình có thể mình chấp nhận được. Nhưng mà đụng chạm tới đạo của mình, hình như là quý vị phản ứng mạnh lắm, phải không? Phải không quý vị? Nói mình được chứ nói ông thầy mình là quý vị không có tha đâu, phải không? Đừng nói chi mà, đừng nói chi mà nói tới ông Phật của mình. Đụng tới ông Phật của mình thì coi chừng đó, bước qua xác chết của mình đó. Nhưng mà thường thì chúng ta không có quán chiếu rõ về vấn đề mà dám chết vì lẽ phải đây, là để duy trì ánh sáng của đạo giải thoát, chứ không phải là cực đoan cái kiểu mà chống đối với nhau, hơn thua với nhau, tranh giành với nhau về tín đồ hay là về quyền lực hay là về lợi dưỡng, giống như là các cái cuộc chiến tranh của các tôn giáo khác. Không cần. Đạo Phật chủ trương hòa bình, không có chủ trương đấu tranh. Đạo Phật chủ trương tôn trọng sự sống, công nhận hạnh phúc của con người và nhân loại cần phải duy trì. Cho nên thầy có kể quý vị nghe có một câu chuyện là hai vương quốc nọ kéo binh với nhau dàn ở hai bên con sông và chuẩn bị động binh để giành lấy con sông đó. Ở tại vương quốc Kosala thì kịp thời Đức Phật đi tới đó, thì quốc vương là đệ tử của Đức Phật đi tới thỉnh an Đức Phật và xin ý kiến. Tại vì bên đây vương quốc Kosala là một đế quốc có thể đập dẹp đất nước kia và giành lấy con sông, cho nên không cần phải lo lắng nhiều. Nhưng mà quốc vương cẩn thận lắm, tới hỏi ý kiến Đức Phật trước khi cử binh. Thì Đức Phật mới hỏi vị quốc vương đó rằng: thưa đại vương, chắc chắn là đại vương sẽ chiến thắng. Thì nhà vua nói: dạ phải, thưa Đức Thế Tôn, chắc chắn con sẽ chiến thắng. Tại vì con có binh hùng, có tướng mạnh và con có đủ tài chánh để chi cho cuộc chiến này. Đức Thế Tôn mới hỏi: vậy chứ sau khi chiến thắng, giành lấy con sông rồi, đại vương có biết rằng mình sẽ giữ con sông này bình yên được bao lâu không? Vua không trả lời được, không thể trả lời được. Đức Phật mới nói: đó, chiến thắng thì gây thù hận, thất bại chuốc khổ đau, dứt bỏ mọi thắng bại, an tịnh liền theo sau. Khi đại vương chiến thắng thì quốc gia kia sẽ nuôi thù và tìm cách sẽ giành lấy lại những gì của họ đã mất. Đại vương chiến thắng nhưng đại vương không được bình yên, sẽ nơm nớp lo âu và không biết họ sẽ phục thù lúc nào. Và lúc nào đại vương cũng sống trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để đối phó hết, thì lòng của ba quân tướng sĩ sẽ mệt mỏi với cuộc sống như vậy. Vì họ vẫn có cha mẹ, vẫn có vợ, vẫn có con cái của họ và có cuộc sống rất riêng tư của họ. Họ sẵn sàng làm những việc vì quốc lệnh, nhưng đó không phải là chuyện lâu dài của đời sống họ. Thôi thì đại vương hay trả con sông trở về với nguyên thủy của nó, thì nó sẽ có giá trị cung cấp nước, tưới tiêu đồng ruộng, phục vụ đời sống cho con người, thì nó là con sông rất đẹp và bình yên. Nếu đại dương chiếm con sông đó, thuộc về con sông của đại dương, thì nó sẽ là con sông của hận thù, con sông của máu và xác chết đầy căng tang của bao nhiêu thiếu phụ ở quê nhà, của những mẹ già ngóng con và những đứa trẻ chờ tin cha. Con sông đó không phải là con sông bình yên, đại dương hãy suy nghĩ cho kỹ. Sau lời khuyên nhủ của Đức Phật và vị quốc vương Kosala quyết định thoái binh, tức là rút binh về và tuyên bố hủy cuộc chiến. Và mỗi một bên giữ một nửa con sông, con sông nó trở lại ngày thường của nó, cung cấp nước cho người dân, cho quốc gia trong đời sống sinh hoạt và tưới tiêu ruộng đồng. Quý vị thấy Đức Phật tôn trọng hòa bình, tôn trọng sự sống và tôn trọng hạnh phúc của mọi người, chủ trương bất bạo động. Đây là tinh thần mà có thể nói rất quan trọng của người học Phật. Không phải liều mạng chết để bảo vệ đạo, mà chúng ta phải có chủ trương chánh kiến đàng hoàng trong đời sống của mình để dương cao ánh sáng của đạo pháp. Điều khó thứ tư, tức là gặp được kinh Phật là khó. Kinh Phật ở đây chúng ta được hiểu là Tam Tạng Thánh Điển, tức là kinh luật luận rõ ràng của Đức Phật nói ra. Đây là chánh pháp, đây là chân lý của Đức Phật, được biên chép lại qua hệ thống kinh điển do các vị thánh đệ tử của Đức Phật làm công việc này. Không phải kinh sách của những người mà tự động nói ra rồi giả làm cho của Phật nói. Thời này nhiều lắm quý vị. Ngay cả có những thầy làm giảng sư nói ra những điều của mình mà gán ghép vào đó là lời của Phật, sai lầm lớn. Cho nên quý vị thấy đời này ma chướng nhiều đó, không phải dễ đâu. Đừng có nghĩ rằng là trăm hoa đua nở, các thầy chỗ nào cũng giảng kinh, chỗ nào cũng lập đạo tràng, tuy rằng mở ra nhiều cơ hội cho mình tu tập, nhưng bên cạnh đó không có tuệ giác, không có chánh kiến, chúng ta sẽ dễ dàng bị lầm vào những tà thuyết ngoại đạo được lòng ở bên trong Phật giáo, dưới danh nghĩa của Phật giáo. Đó là ngoại đạo phá Phật pháp. Rất là có nhiều điều. Quý vị biết có một Phật tử hỏi thầy đó là: con muốn quy y cho cha mẹ con đã chết cách đây 50 năm có được không? Thầy nói được chứ mắc mớ gì không được. Thì vị Phật tử mới nói là: con có hỏi một thầy và một thầy nói không được, đó là lừa bịp. Người chết làm sao quy y được? Trời đất quỷ thần. Vậy chứ Đức Phật nói ra giáo pháp, sau một thời pháp nào Đức Phật cũng quy y tam bảo cho tất cả trời người chúng sanh và tất cả nhân loại trong pháp hội đó. Thì như vậy những chúng sanh ở cảnh giới khác quy y không được à? Quy y được hết. Tất cả những người chết mà chưa siêu thoát đều có thể quy y được hết quý vị. Cho dù họ ở cảnh giới nào chúng ta cũng không biết, không biết họ siêu thoát hay không. Sau 49 ngày thì họ có thể đầu thai, nó có thể họ không siêu thoát. Nhưng mấy mươi năm chúng ta vẫn có thể làm một cái động thái đó, tức là hướng về người thân quá cố của mình để họ có một cái điểm tựa, đó là dựa vào Phật pháp. Và mình cũng nhắc nhở mình dựa vào Phật pháp. Nhưng còn quy y là được, còn truyền giới là không được. Tại vì những chúng sanh đó họ đâu có phát nguyện thọ giới đâu, thành ra không có truyền ngũ giới. Nhưng quy y thì được. Quy y cho tất cả chúng trời người thiên long bát bộ, càng thác bà a tu la khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân vân vân, tất cả những chúng sanh hữu hình vô hình, hữu tưởng vô tưởng, hữu tướng vô tướng, đều có thể quy y tam bảo được hết. Cõi này cõi khác, cảnh giới này cảnh giới khác, lục đạo luân hồi đều có thể quy y được. Vậy mà ông thầy đã dám nói là lừa bịp. Đó là cách mà mấy thầy lừa người khác để tạo tâm lý yên ổn cho Phật tử, để tạo mối quan hệ mà tăng thêm thu nhập. Dám nói như vậy. Rõ ràng đây là lời nói của ngoại đạo trà trộn vào Phật pháp. Cho nên gặp được kinh điển của Phật pháp là khó đó nha quý vị. Tức là gặp được kinh điển thuần túy của Phật pháp, của chánh pháp là khó lắm. Cho nên thầy khuyên quý vị nên đọc kinh nhiều đó, đọc tụng kinh điển để mình thâm nhập kinh điển là cả một vấn đề. Điều khó thứ năm là sinh ra đúng nhầm thời của Đức Phật là khó. Phải không quý vị? Sanh trước Phật, sanh sau Phật đều là tai nạn hết. Không có ai dạy mình tu hết, tha hồ mà mình tung tăng đó. Mình muốn làm kiểu gì mình làm, đâu có ai dạy mình tu đâu à. Ngay cả thời này thôi quý vị thấy không, mình sanh ra kế cái chùa mà cái chùa đó không có hướng dẫn mình tu tập, không mở đạo tràng mà toàn là bài ra cúng bái cái này cái kia cái nọ, không đủ thứ hết, chúng ta cũng thiệt thôi đó. Phật tiền Phật hậu vi nhất nạn, tức là sanh ra trước Phật và sau Phật là một trong tám nạn. Tức là có nghĩa rằng chúng ta sanh được cùng thời Đức Phật, gần gũi Đức Phật để học hỏi giáo lý của Đức Phật là một điều khó. Ở đây muốn nói rằng chúng ta nên trân quý những cái nhân duyên khi chúng ta đến tam bảo, đến đạo tràng và chúng ta tập sống ở trong chánh pháp của Đức Phật. Đây là một điều khó, không phải dễ đâu. có người ở sát bên chùa cho cả đời, chưa bước chân vô chùa, còn sòng bài nào họ cũng bước, quán ốc nào họ cũng tới hết. Còn vô chùa họ không tới, sợ đi vô chùa họ mang tiếng gì đó không biết nữa. Quý vị nghĩ coi đi chùa có mang tiếng gì xấu không? Làm gì xấu? Hôm rồi thầy đi Cần Thơ thầy thấy đó, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Trà đó, ông xây dựng một ngôi chùa mấy trăm tỷ đó. Ông phát nguyện mỗi năm ông xây một ngôi chùa để ông tạo cái nhân duyên. Ông già rồi, ông không có khả năng tu tập nhiều nữa. Nó một thời gian dài ông gắn liền với quân đội, ông làm lính, rồi ông sống gắn liền với vận mệnh của quốc gia, ông không có thời gian để ông tu học giáo lý của đạo Phật. Bây giờ ông hiểu ra được, ông cũng không có đủ sức khỏe, không đủ minh mẫn, cho nên ông cố gắng ông làm chùa để con cháu đời sau, thế hệ sau có chùa chiền, có điều kiện để tu học giáo lý Phật pháp. Ai sanh ra gặp thời Đức Phật đều có phước giải thoát hết quý vị. Còn mình sanh ra không gặp Phật cho nên mình khó giải thoát là như vậy. Điều thứ sáu hồi nãy thầy giải thích rồi đó, tức là nhẫn nhịn hay là nhẫn được các sắc dục là điều khó. Điều thứ bảy là thấy đẹp mà không tham cầu là khó, phải không? Thấy tốt mà không mong là khó. Đồ mà không sạch thầy không bận, nhưng mà có nhiều khi thầy mang đôi dép nhìn mắt gớm vậy, mới trà xong lên đây cái có người khác thấy dép sạch cái sọt vô để đôi dép thấy gớm lại cho thầy. Nhiều người ngộ vậy, dép ai trà sẵn cái sọt à, kỳ ghê vậy. Ở đây là muốn Đức Phật muốn dạy chúng ta xả bỏ những cái tham đắm về vật chất. Tại vì khi mà tham vô những cái đẹp, cầu những cái đó đó, thực ra nó cũng làm cho chúng ta bị kẹt vào những cái vướng chấp của quan điểm, hay nói đơn giản tức là ngã chấp, chúng ta có cơ hội để bám víu. Điều thứ 8, bị nhục không sân là khó, tức là bị sỉ nhục mà không tức giận là một điều khó. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta giữ ba nghiệp thân khẩu ý bình thản trước những cái cảnh sỉ nhục chướng duyên của cuộc đời, thì chúng ta mới có cơ hội tiến xa trên cái con đường tu tập của mình. Điều thứ 9, tức là gặp việc, xin lỗi, điều thứ 9 tức là có thế lực mà không cậy quyền là khó. Đây là Đức Phật muốn giáo dục chúng ta đạo đức khiêm tốn, tinh thần bình đẳng, dân chủ cho những người đang làm nhiệm vụ cầm cân nảy mực và lãnh đạo xã hội quốc gia, để làm gương cho con người, đem tới sự an bình cho đất nước, thịnh trị cho nhân dân. Người có thế lực mà không cậy quyền cậy thế là một điều rất là khó. Thầy thấy có nhiều Phật tử thôi, nó mấy thầy mà giao cho một vài công chuyện rồi cũng lên mặt với người khác, cũng hò hét ta đây là người của sư phụ, ta đây là người của thầy trụ trì. Mấy thầy chỉ nhờ phát mấy cái đĩa thôi mà cũng hò hét người khác, cũng la lối người khác là cũng khổ rồi quý vị thấy không. Nó chỉ nhờ bưng mấy hộp cơm ra để xếp cho Phật tử ăn thôi, thực ra đây là một cái công việc rất là quan trọng, vậy mà cũng la người này la người kia, ngồi xuống không được, đứng lên không được, nói chuyện. Điều thứ 10, đối cảnh vô tâm là khó. Đây chính là điều mà tạo nên sự kỳ dị của thánh hạnh, tức là người tu tập hoàn toàn bước ra khỏi trục quay của hơn thua hận thù, tâm lúc nào cũng an định hết, hay nói đơn giản tức là người này luôn tu ở trong thiền định. Thiền định là khó lắm. Bây giờ ở trong chùa nó còn khó hơn chi ở nhà. Quý vị đi kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm tiền, phải đối diện với bao nhiêu khó khăn, mà bây giờ kiểu đối cảnh vô tâm, xin lỗi mình nhịn nó đè đầu cởi cổ mình, phải không quý vị? Làm trong cơ quan nó ép mình chứ đừng nói, thậm chí nó còn tạo ra những hiện trường giả để vu khống mình, để mà loại trừ mình, để giành ghế nữa kìa, để giành công ăn chuyện làm nữa kìa. Đó. Rồi thương trường nó biến thành chiến trường. Quý vị nghĩ cơ mình đối cảnh vô tâm được không? Khó, đây là một điều phải nói rất là khó thưa quý vị. Cho nên ai thực hành được thì họ sẽ trở thành những con người có thánh hạnh siêu tuyệt. 11, học rộng nghiên cứu nhiều là khó. Ở đây muốn nói về cái sự dông gia công và dốc tâm để học hỏi, nghiên cứu, mở mang kiến thức. Cho nên các vị hết sức thận trọng trong cái công tác giáo dục hay là giúp đỡ, chia sẻ người khác về văn hóa, Phật giáo hay kiến thức để làm lợi ích cho họ, để họ cùng tu tập. Điều này nó khó lắm, không khéo rồi mình trở thành cái người thuyết pháp chợ đen. Mình học hỏi đã khó rồi, mình nghiên cứu đã khó rồi, mình làm lợi ích cho người khác cùng nghiên cứu, cùng học hỏi lại càng khó hơn nữa quý vị. Điều thứ 12, diệt trừ ngã mạn là khó. Đây là dạy cho chúng ta đức tính khiêm cung, giản dị, lên án kiêu mạn, tự thị, phách lối, hống hách, ngang tàn. Đây là một điều rất là khó. Bản ngã luôn gắn liền với con người. Quý vị đừng có tưởng con nít nó không biết gì rồi nó không có ngạo mạn. Ngay cả con nít nó cũng có ngạo mạn. Quý vị để ý những đứa con nít mà nó chơi chung với nhau coi, nó thể hiện cái tôi với nhau rất là rõ. Nó giật với nhau cái máy chơi game thôi, cái đứa chơi giỏi nó có thái độ khác với đứa chơi dở, phải không quý vị? Cái đứa mà nó biết nó rành đó, nó sẽ có cái thái độ khác với cái đứa kia. Nó làm phách ghê lắm. Và quý vị sẽ nhận ra được rằng trong một lúc nào đó mình cũng giống như nó, chẳng qua mình khéo hơn nó, mình che đậy thôi, phải không? Đó. Chứ mình cũng từng nói trong bụng rồi, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, phải không quý vị? Chẳng qua mình khéo hơn đứa nít thôi, mình không thể hiện ra cho người ta thấy mình ta đây, mình hống hách, mình ngạo mạn. Hãy mình thể hiện ra là nó bèo quá rồi, nó dởm quá rồi. Nhưng cái ý nghĩa đó, ý niệm đó ở trong lòng của mình cũng có tồn tại quý vị. Cho nên diệt trừ ngã mạn là cả một vấn đề. Điều thứ 13, không khinh người chưa học là khó. Đây cũng là rất là quan trọng. Tức là người chưa học mà chúng ta không khinh đó, cả một vấn đề. Ngạo mạn tức là tự mình tăng cái ngã lên, đè bẹp người khác xuống là khó. Ở đây muốn chỉ cho chúng ta xóa bỏ đi sự kỳ thị, phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay là xóa bỏ giai cấp. Đây là một điều rất là cần thiết. Đối với người chưa biết, chúng ta phải có trách nhiệm làm sao để giúp họ có hiểu biết giống như mình. Đó mới là vấn đề mình cần làm. Mà vui vẻ làm kìa, vô tâm làm, chứ không phải là chúng ta ngại khó hay là chúng ta phân biệt mà chúng ta làm đâu. Điều thứ 14, thực hành tâm bình đẳng là khó. Đúng như vậy. Xin lỗi quý vị, chúng tôi xin phép được trình bày lại. Điều thứ 13, không khinh người chưa học là khó. Đây chính là nói về cái nội dung của cái pháp lục hòa ở trong nhà Phật của chúng ta. Tức là người Phật tử tu học Phật Pháp lấy lục hòa làm chính. Và chúng ta đừng có khinh khi người khác, và hướng dẫn cho người khác học Pháp lục hòa, để cho họ bắt đầu kích phấn thêm cái tinh thần tìm hiểu giáo lý đạo Phật của họ. Đây là một điều rất là khó. Và mình phải có cái tinh thần hòa nhã và khiêm cung. Điều thứ 14, thực hành tâm bình đẳng là khó. Ở đây muốn xóa bỏ đi tất cả những sự phân biệt hơn thua, hận thù, và tôn trọng bình đẳng mọi người. Rất là khó quý vị. Quý vị thấy người giàu họ có suy nghĩ khác, người nghèo có suy nghĩ khác, người thành đạt có suy nghĩ khác, người thất bại có suy nghĩ khác, người đang hạnh phúc có suy nghĩ khác, người đang đổ vỡ hạnh phúc có suy nghĩ khác. Thậm chí người vô trong chùa quy y với thầy trước có suy nghĩ khác với người mới quy y, phải không quý vị? Có hết à. Người mới vô quy y khép nép lắm, còn người mà đi săn sái từ trên tới dưới hò hét chuyện này chuyện kia biết ma cũ đó, thấy rõ ràng biết liền à. Nhưng mà làm ma cũ cho khéo chứ đừng sao mà để biến thành gấu ở trong chùa chứ chết rồi nha. Gấu ở ngoài bến cảng, ngoài bến chợ được, chứ tự nhiên gấu ở trong chùa nữa là không có được. Đừng có làm cái kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới. Có nhiều Phật tử nói thưa thầy, con nói thiệt bây giờ đi chùa đó, có nhiều lúc không có tăng phước báo mà còn tăng thêm nghiệp chướng nữa. Con thấy nhà bếp đó hung dữ ghê lắm. Trời, thầy nghe nói thầy khiếp dí đi, cũng may thời mấy cô nhà bếp của thầy cũng hiền lành dễ thương. Trước đây cũng có một số người ở dưới nhà bếp của mình á, thế này thế kia, nạt nộ người này nạt nộ người kia, áp đặt người này áp đặt người nọ. Thầy chỉ khuyên thôi, thầy nói con ơi thôi được rồi, lo tu đi, công việc này sư phụ giao người khác. Quý vị thấy thầy từ bi không? Đối với Phật tử, thầy chỉ góp ý nhẹ thôi, thôi con bây giờ con lên đạo tràng tu đi. Quá sướng phải không? Không phải cực khổ, xuống bếp nấu cực khổ mà còn bị rầy bị la nữa. Thôi khỏi, lên tu đi. Vậy mà còn trách lại thầy nữa. Trời ơi, đúng là quan gia gì đâu. Điều thứ 15, chẳng nói thị phi là khó. Cái này là mới khó thiệt đó nha. Học đạo tu hành gì, giải thoát quan khiên nan, trú dạ thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc luận tha phi. Đây là bốn câu của Thái Hư Đại Sư dạy cho chúng ta tu tập. Học đạo tu hành dễ ẹc à, nhưng mà giải thoát khỏi quan khiên mới là khó. Ai không tu được, ai không học được phải không? Nhưng mà giải thoát được mới là khó. Muốn giải thoát đơn giản thôi, chỉ cần ngày đêm thường nghĩ đến lỗi mình, lúc nhàn chớ bàn việc xấu dở của người. Tu nhiều thôi. Nói tóm lại, đừng làm bà Tám sẽ được giải thoát. Quá dễ phải không quý vị? Ai tám quý vị né nó, mình kiếm bảy thôi, bảy dễ thương hơn nó. Chứ đừng có làm chín nha, chín là còn hơn tám nữa đó. Ai nhiều chuyện mình cứ né, họ nói mình nghe vài câu để xả giao thôi. Họ nói nữa quý vị nói xin lỗi để cho tôi niệm Phật, nói nhẹ vậy thôi. Quý vị thấy hai câu thầy treo không? Thêm một câu niệm Phật thì công đức nó vô lượng, bớt một tiếng thị phi thì tội chúng ta sẽ tiêu diệt. Chắc chắn là như vậy. Theo lẽ nói thị phi, chúng ta niệm Phật thì tội nó diệt, mà phước thì nó cũng sanh. Bớt tiếng thị phi, phước sanh vô lượng, thêm câu niệm Phật, tội diệt hà sa. Đó là hai cái câu mà tôn chỉ chính cho tất cả mọi người tu tập. Điều thứ 16, gặp được thiện tri thức là khó. Ở đây muốn nói là chúng ta gặp được một người có nhân cách lớn, có đạo đức lớn, có trí tuệ lớn, người đó gọi là thiện tri thức. Chứ đừng có gặp những cái người mà tối ngày rủ mình đi làm những cái chuyện trời ơi đất hỡi, cái đó mà cho là thiện tri thức là không có được rồi. Thiện tri thức tức là những người có sự hiểu biết đúng đắn với chân lý của đạo Phật và hướng về tuệ giải thoát, gọi là thiện tri thức. Người chắc chắn sẽ không phân biệt hơn thua, không có kẹt vào thị phi, cũng không vướng vào thân sơ, cũng không có thời gian rảnh để mà bàn chuyện trái phải của người. Họ chỉ hướng về sự tu tập, đó là thiện tri thức. Cho nên chúng ta gặp được thiện tri thức thật sự là khó. Điều thứ 17, kiến tánh học đạo là khó. Tức là học đạo mà thấy được tánh là khó. Điều này đòi hỏi chúng ta phải gia công tu tập liên tục, vì yếu tố giải thoát nó được bắt đầu từ phút giây hiện tại. Cho nên chúng ta không thể nào lơi là. Học đạo là chuyện dễ rồi, nhưng mà thành tựu được đạo nghiệp đó mới là khó. Mà đạo nghiệp của chúng ta là gì? Là trí tuệ. Chúng ta phải lấy trí tuệ làm gốc. Ở trong kinh Bát Đại Nha Giác, Đức Phật nói duy tuệ thị nghiệp, tức là chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp. Xin lỗi quý vị, sở dĩ mà lâu lâu thầy muốn nói tới chữ tuệ thì thầy phải ngưng lại chút, là tại vì thầy nói không có quen. Người miền Tây là thầy nói tệ, chứ thầy không thể mà tròn cái miệng tuệ. Nói thành ra thầy nói cái nó sừng sừng lại, mà thầy tại thầy bị lầm, tại có một cái thầy đó, thầy pháp danh là Tuệ Không, mà thầy cái tên thầy Tệ Không, Tệ Không. Mà quý vị nghĩ mà Tệ Không đã tệ mà còn không có cái gì nữa, còn làm gì nữa. Ông nói trời ơi, tôi là Tuệ Không mà ông cứ Tệ Không, Tệ Không, mà tôi tu làm gì nữa, ta tu mấy chục năm mà ông cứ gặp tôi là tệ là không à. Cho nên bắt buộc thầy phải tuệ. Mà mỗi lần nói vậy cái miệng của thầy nó không có tự nhiên quý vị, thiệt là khổ ghê vậy. Cho nên lỡ mà thầy có nói những cái tiếng mà nhà quê, quý vị cũng cố gắng hiểu giùm cho, hiểu ý quên lời nha. Ở trong kinh Đức Phật nói duy tệ thị nghiệp đó, tức là chỉ có trí tệ là sự nghiệp của con người chúng ta, chứ không phải tiền bạc, không phải là quyền lực, không phải là danh vọng. Tất cả những thứ đó chẳng qua là ảo ảnh trong cuộc sống, rất mong manh, chỉ giả tạm thôi. Điều thứ 18, tùy duyên hóa độ là khó. Tức là chúng ta phải có một cái tinh thần mà hướng dẫn chia sẻ người khác học hỏi giáo lý trên cơ sở trình độ, thời gian và kiến thức của họ. Đây là một điều khó. Ví dụ như ăn chay, chúng ta đâu phải dạy ai cũng ăn chay được. Thí dụ như người ta đang làm nghề đánh cá rồi kêu người ta ăn chay rồi bỏ nghề sát sanh đó, sao người ta làm được, phải không? Đó. Bây giờ kêu người ta niệm Phật mà ngày nào bà cũng bán cháo gà hết, bà niệm Phật kiểu gì? Chẳng lẽ bà vừa múc cháo gà bà vừa niệm Phật, vừa chặt thịt gà bà niệm Phật, niệm được không? Cũng niệm được thôi, nhưng mà nó gượng ép ghê lắm. Bà chỉ niệm Phật khi nào bà xếp cái tấm thớt với cây dao đó lại thôi, phải không quý vị? Tại có mấy Phật tử bán cháo gà nè, đệ tử chùa mình bán ngày 20 con gà chứ ít sao quý vị, bán đắt vậy đó. Tới nhờ thầy cầu an cho mua mai bán đắt, thầy nó không dám đâu. Tôi không có vụ mà cầu an cho bà mua mai bán đắt, để một ngày bà giết 50 con gà rồi ai cộng nghiệp với bà. Xin lỗi, thôi bà, tôi không có cầu bà bán ế là mai lắm rồi. Mà kêu thầy mà đi cầu an cho bà mua mai bán đắt là không có vụ án đó đâu, không có chuyện đó đâu. Quý vị thấy không? Bà nói chứ bây giờ cuộc sống là con biết làm nghề gì. Bà nói vậy đó, bà nói cũng tội nghiệp, bây giờ con quen bán cháo gà từ má con truyền cho con rồi. Bà bán đắt lắm quý vị biết không? Bán rất là đắt. Thầy nói đó, không bán cháo gà thì bán cháo khác. Bà bán cháo chay nữa coi. Bà nói ai mà ăn chay? Thầy nói bà lầm rồi, ta cũng ăn, chỉ cần bà bán ngon bà bán rẻ đi. Tô cháo gà 20 ngàn, bây giờ bà bán tô cháo chay 10 ngàn, thế coi người ta ăn không? Xin lỗi chứ xích lô nguyên sớm nên ta bù là người ta ăn. Quý vị biết vậy mà cuối cùng bà đổi rồi bán cháo chay, quý vị biết. Bà bán đắt vô cùng, bán đắt hơn cháo gà luôn mà không có lời. Tại bà nghe lời thầy đó, bà bán rẻ xuống 50% người ta. Bà nói bán đắt thấy ham, thầy nói không, bà bán đắt bà vui ghê không, dù bà không có lời. Nhưng mà cái tinh thần của bà vui, bà không thiếu nợ là được rồi. Chính vì cái bán đắt vui, tinh thần của bà an lạc, bà thấy chưa? Chưa kể tới bà giúp cho người khác bớt đi sát sanh hại vật, bà được cái phước đó nữa. Tức là người ta ăn tô cháo chay, người ta bớt sát sanh hại vật, thì bà được phượng cái phước đó nữa. Bà nói thiệt á thầy, con bệnh nhiều lắm thầy, tay chân con nó nhức ghê lắm, nhức từng lóng tay lóng chân vậy đó. Nó, rồi nhiều khi nó tê rồi co lại không được, thầy nó bà co không được vào cầm dao và chặt đùi gà tỉnh bờ. Bà nói cũng phải ráng chặt chứ sao. Bà nói sao thầy cứ bắt khó con hoài, bắt bí con hoài. Bà nói từ lúc bà bán cháo chay xong á, bà uống thuốc vậy thôi từ từ nó cũng hết, rồi không đi bác sĩ nữa. Thầy nói thì cái nghiệp sát nó giảm, nó giảm nghiệp sát thì bệnh tật nó cũng giảm thôi, từ từ nhân quả nó rất là rõ ràng. Có một cái Phật tử kia, quý vị biết cái gì Phật tử đó, họ mở ra một cái dựa cá, họ bán mà bán rất là lời, quý vị biết. Rồi bà dời qua một cái chỗ khác, mở thêm một cái chi nhánh nữa, mời thầy tới an vị Phật. Thầy không dám đi. Thầy nói thầy tới đó thầy an vị Phật, chẳng khác nào thầy xúi cho bà mua mai bán đắt, đập đầu cá cho hung, nó cắt cổ ớt rồi móc hầu cá rồi cho nhiều thôi. Thầy không đi, cái cổ mời người khác, mời người khác tới ăn vị Phật xong mà còn nói con mời thầy thuận để chê đi tới đây tanh cá, thầy không đi. Thầy toàn đi ăn Phật, ăn vị Phật ở tiệm vàng không. Còn thêm vô cái vụ tiệm vàng đó, thầy nói xưa rồi Diễm, 20 năm trước là ăn vị tiệm hột sòn rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ đâu, phải không? Từ hột sòn bước qua tiệm hột é cũng ăn vị luôn nữa chứ đừng có nói. Nhưng mà hột dịch là không đi. Tùy duyên quá độ là một vấn đề khó. Tức là tùy theo nhân duyên, tùy theo trình độ mà chúng ta giáo dục cho họ, để cho họ phát tâm để hành thiện pháp, tu tập thiện nghiệp. Đây là một điều rất là khó. Điều thứ 19, thấy cảnh không động tâm là khó. Thực hiện vô hiệu hóa sự đắm nhiễm đối với trần cảnh để không gây lên phiền não, đây là một cái điều khó quý vị. 20, tức là biết khéo phương tiện là khó. Khéo phương tiện đây tức là đề cao cái sự khéo léo ứng xử của mình, được gọi là phương tiện thiện xảo, để xây dựng một gia đình hạnh phúc, cải thiện tính cách của một con người, để đem tới sự bình yên cho xã hội, phồn vinh cho đất nước. Đây là một điều rất là khó. Trong chương thứ 36 có nêu 8 điều khó. Điều thứ nhất, ra khỏi ác đạo làm được thân người là khó. Đây muốn đề cao về nhân bản trọng tâm của con người, đó là tu tập hạnh lành. Làm con người là khó nhất quý vị biết. Muốn thành Phật cũng làm từ con người. Chứ làm những chúng sanh ở cảnh giới thấp hơn là khó có cơ hội giải thoát lắm. Đó. Làm chư thiên thì giàu có quá, tối ngày đắm mê dục lạc, thích ở bên mỹ nữ, rồi ca hát ẹo qua ẹo lại, rồi ăn thứ này thứ kia thì khó lắm. Quý vị thấy mấy ông đại gia đó khó tu phải không? Mà ông vừa giơ tay ra cái có người đưa ly nước, vừa kê cái miệng ra có người đưa điếu thuốc vô rồi bật lửa, rồi có người kế bên so bóp, rồi bứt tóc móc mắt gì tùm lum á. À xin lỗi, nhổ tóc ngứa, nó lộn. Ở đây là nói về cái sự giáo dục của con người, bỏ đi những cái ác hạnh để làm những cái thiện pháp, tu tập phạm hạnh là khó lắm, mà làm con người là khó. Điều khó thứ hai là làm người nam là khó. Ở đây đó hoàn toàn không có tư tưởng trọng nam khinh nữ nha, mấy cô đừng có hiểu lầm. Mà lời dạy của Đức Phật nhằm khẳng định ưu thế của người nam hơn hẳn người nữ trong tất cả mọi lĩnh vực của xã hội, thậm chí tới điều kiện tu tập của mình ở trong cuộc sống. Quý vị thấy nam dễ tu hơn nữ không? Bây giờ nói cái chuyện ăn chay thôi, quý vị là phụ nữ gắn với cái bếp muốn ăn chay dễ không? Mình muốn ăn chay mà nhiều khi còn phải nghe nấu đồ ăn mặn cho chồng cho con ăn, phải khó không? Nó cả nhà ăn, nghiệp ai gánh? Mình gánh à. Đó, cho nên làm thân nữ, chưa kể tới một số yếu tố về cơ thể, vật lý, sinh lý của mình, nó cũng không có tiện bằng người nam nữa. Đó, muốn tu tập thành Phật cũng phải chuyển qua thân nam. Quý vị thấy nữ thấy không? Thiên chức của người nữ là nhẹ nhàng, là ngọt ngào, bên cạnh đó là tỉ mỉ, là kim chỉ xà bông đá lửa hột quẹt. Tức là để ý mấy cái vụn vặt đó, cho nên nhiều khi vui buồn lẫn lộn mới có chuyện con gái nó nắng là mưa, nó mưa là nắng. Phải không quý cô? Tại đời sống của người phụ nữ là gắn liền với khuôn sân, trái bếp, gắn liền với bầy gà, gắn liền với giàn mướp, gắn liền với bầy con của mẹ, gắn liền với bữa cơm, gắn liền với manh áo. Cho nên cái suy nghĩ của người phụ nữ rất là chi ly. Chính vì cái chi ly này lâu ngày nó tập thành một cái thói quen, người phụ nữ dễ ghim gút, dễ buồn phiền và khó xả hơn người nam. Cho nên người phụ nữ hay giận hay hờn hơn đàn ông là như vậy đó. Cho nên Đức Phật nói làm thân nam là khó, ở đây là hoàn toàn khẳng định về thế mạnh của người nam trong sự tu tập và buông xả. Cho nên người nữ không phải là không buông xả được, nhưng mà mình kẹt nhiều thứ lắm, vì cái quan niệm sống ở trong xã hội. Dù người nữ là thầy thấy tu tập vẫn chứng được A-la-hán, khi chứng A-la-hán đâu có A-la-hán nữ, A-la-hán nam bằng nhau hết. Cư sĩ cũng có thể chứng quả mà, xuất gia tỳ kheo ni cũng có thể chứng quả đó. Nhưng mà thầy nói ra kiểu câu này đó thì thầy thấy mấy chị bây giờ là phản ứng. Mấy chị nói, con nói thiệt với thầy, mấy đứa con là dễ buông xả hơn mấy ông đàn ông. Mấy ông á đâu phải đi một cái quán đèn mờ đâu, xin lỗi, một ông đi cả chục quán. Con tụi con đâu có đi quán nào, tụi con cũng có một gia đình, có một chồng, bao nhiêu đứa con lo thôi. Còn mấy ông đó xin lỗi, hậu trường sân khấu mà ông lèm nhèm tùm lum hết, đủ thứ hết, không dám nói nữa. Điều khó thứ ba ở trong chương 36 là đầy đủ sáu căn lành lặn là khó. Quý vị thấy không? Tức là mình sanh ra mình không bị tật nguyền, mình đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý là một điều khó. Tức là không bệnh không tật là một điều rất là khó. Bây giờ quý vị thấy có nhiều cái ca sanh ra nó thiếu bộ phận này, thiếu bộ phận kia, có khi nó thừa đó. Nó còn đứa nó có ba tay, nó có ba mắt, nó có bốn chân, là nó dính ra có nó hai cái đầu. Quý vị thấy không? Cả một vấn đề, sanh ra một người bình thường mà đầy đủ các căn là khó rồi. Bây giờ quý vị tưởng tượng đâu, bữa nào đó thầy đang nói chuyện cái tự nhiên ở chỗ này nó mọc thêm cái lỗ tai nữa. Đây có hai cái lỗ tai, tự nhiên mọc ra thêm cái lỗ tai nó bự ra. Tự nhiên một cái miệng đây, giờ nó mọc thêm cái miệng bên đây nữa. Quý vị nhìn ghê không? Đó. Tự nhiên giờ có hai con mắt không, giờ mọc thêm sáu con mắt nữa xung quanh cái mặt thầy, nhìn ghê không? Nó không quen nhìn, mình không quen. Mình nhìn thấy lạ lắm, tự nhiên cái đầu thầy nó không tròn nữa, nó mọc cái u lên, nó có cái sừng. Quý vị nhìn ghê không? Như quái thai vậy. Cho nên đầy đủ sáu căn mà lành lặn là khó. Ở đây Đức Phật muốn chỉ dạy chúng ta phải dung trồng đạo đức trong cuộc sống, tôn trọng sự sống của loài khác, của người khác, bảo vệ môi sinh, giúp đỡ người khác vô điều kiện, để chúng ta tạo một yếu tố tốt, tạo một nhân thiện, để đời sau sanh ra người đầy đủ các căn và lành lặn. Điều khó thứ tư là sanh ra tại trung tâm của đất nước là khó, tức là sanh ra những nơi có ánh sáng văn hóa Phật giáo là khó, sanh ra những nơi mà biên địa hạ tiện, những nơi thiếu ánh sáng Phật giáo. Quý vị xin lỗi chứ đi tới chùa cũng cả một vấn đề, đi mấy trăm cây số nghe được một buổi thuyết pháp cũng cả một sự khó khăn, muốn quy y Tam Bảo cũng không quy y được. Để cho chúng ta nắm bắt được nhân duyên hiện tại của mình, sanh ra được làm Phật tử có đạo tràng tu tập khó lắm, nên cố gắng tinh tấn mà tu hành, đừng có giải đãi. Mai kia có tái sanh làm người, chúng ta cũng sanh ra ở một trung tâm có ánh sáng văn hóa Phật giáo. Câu này trong kinh gọi là sanh phùng Trung Quốc, tức là sanh ra ở trung tâm một đất nước có ánh sáng văn hóa Phật giáo, chứ không phải sanh qua bên China. Điều thứ năm là gặp được Phật Pháp là khó. Quý vị thấy khó khăn ghê không? Đó, được làm người là khó, mà được làm người nam càng khó hơn. Được làm người nam mà đầy đủ sáu căn là càng khó hơn. Làm người có đầy đủ sáu căn rồi mà sanh ra ở trung tâm của đất nước càng khó hơn. Sanh ra trung tâm đất nước mà gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn. Đây là điều thứ năm. Đâu phải ai sanh ra ở Sài Gòn ra là được gặp Phật Pháp đâu, quý vị thấy không? Đó, giống như cái quán phở, quán nhậu thì trước chùa Minh Đạo, quý vị thấy không? Cả đời nó có bước chân vô chùa đâu, chỉ biết chặt thịt thôi. Hồi xưa thầy xuất gia chùa đó, trước chùa là cái quán nhậu đó, ngay đối diện cái chùa luôn á. Chiều nào thầy cũng ra trước chùa ở trên lầu đó, thầy thí thực, thầy tụng kinh, thầy cúng cho đà cô hồn này kia đó. Thì mấy người đã dọn ra bắt đầu nướng, có cái bà đã đứng trong nành: "Ê chú tiểu, nghe thịt nướng thơm không?" Hỏi kiểu đó đó. Lúc đó thầy mới xuất gia mà thầy cũng nói thơm. Bà nói gì kỳ vậy cha nội, tu mà thấy thịt nướng thơm? Thầy nói tôi đâu bị diêm son đâu, cho nên mùi thơm hay là mùi thối hay mùi không thơm, mùi gì tôi còn phân biệt được mà. Bà đâu có hỏi chuyện khác đâu, bà hỏi thơm không mà tôi biết thơm, tôi nói thơm chứ. Giờ biết bà bắt tôi nói dối à. Hồi nhỏ chứ thầy cũng biết lý luận lắm nha. Bây giờ thì xin thưa, không cần thiết phải nói nữa, không cần thiết phải làm nữa. Ai muốn đụng kiểu gì đó đụng, tự họ đụng thì tự họ sẽ bị lực phản, giống như cầm trái banh long chọi vô vách tường, không khéo né trúng mặt bể mũi, vậy thôi. Đó, ngửa mặt lên trời phun nước bọt thì nước bọt nó sẽ rớt lại vô trong cái mặt của mình, đi ngược gió tung bụi, bụi dính vào mắt của mình, chắc chắn là như vậy. Nó sanh ra gặp Phật Pháp là cả một vấn đề khó. Ở đây muốn nói giá trị của Phật Pháp, lợi ích của Phật Pháp, nó còn cả hơn cả những trung tâm văn hóa hay là ngàn năm vân vật của thế gian. Phật Pháp giúp cho chúng ta tu dưỡng về tri thức, đạo đức và nhất là trí tuệ để vượt qua được khổ đau. Cho nên gặp Phật Pháp mới là mục đích của chúng ta. Nhưng gặp Phật Pháp chưa là khó, mà phát khởi lòng tin chân chánh đối với Phật Pháp mới là khó hơn. Đây là điều khó thứ 6 trong chương thứ 36. Quý vị thấy không? Dù chúng ta nghe băng thuyết pháp, đi chùa tụng kinh, ăn chay, nhưng mà khởi niềm tin chắc chắn vào chánh pháp, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, cả một vấn đề khó. Cho nên có người còn hỏi thầy đó: "Thưa thầy, con phát tâm ăn chay tháng 10 ngày con tin lắm, nhưng mà nhầm cái bữa đó đám cưới rồi, qua ngày sau con ăn chay bù được không thầy?" Bà vợ còn dễ thương nữa: "Con thấy ổng ăn chay không được, con tội nghiệp quá, con ăn chay bù giùm chồng con được không thầy?" Có cái vụ tu giùm nữa quý vị thấy không? Thầy mới hỏi vậy chứ người ta lên xuồng, ta qua xong rồi bà bên đây, bà đứng ở đây rồi bà, cái người kia nói tôi đi qua sông giùm. Rồi cái bà bên đây, bà có hưởng được cái cảnh mà đi qua bên sông không? Đâu có hưởng được. Nó thầy đi ngày qua đi xuống với Cần Thơ đó, thầy gặp cái anh trưởng công an đó, trưởng công an của quận đó. Ảnh hai vợ chồng ăn chay tháng cũng 10 ngày, ảnh nói có những bữa con không ăn chay được. Tại vì con phải vì công việc con phải không ăn chay được. Thì bà vợ mới nói: "Con thấy ảnh không ăn chay được, con ăn chay giùm ảnh." Trời ơi, thầy nghe thầy thấy thương sao, đâu có vụ tu giùm nữa. Tu tập là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, chứ không có chuyện tu giùm. Phải không quý vị? Người ta lên xuồng, ta qua sông hết rồi, còn mình lơi bơi ở bên đây. Đó, ở đó mà chờ người ta tu giùm. Mà quý vị biết, gặp Phật Pháp rồi, khởi niềm tin chánh pháp rồi, chưa khó bằng phát khởi Bồ Đề Tâm. Đó là điều khó thứ 7. Ở đây chúng ta xác quyết niềm tin và nhất định phát nguyện phải thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tu tập của chúng ta đưa về một mục đích là thành Phật. Nhất định phải thành Phật. Muốn thành Phật chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta thực tập, chúng ta hành trì các pháp môn. Nhưng mà phát tâm Bồ Đề rồi mà chúng ta để cho lòng mình thanh thản, không vướng kẹt vào trong pháp hành tu, thành tựu được cái chỗ gọi là vô tu vô chứng là khó hơn nữa. Đây là điều khó thứ 8 ở trong chương thứ 36. Tức là chúng ta tu chứng mà không kẹt với quả vị tu chứng của mình. Đây gọi là tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Đây là một điều khó khăn vô cùng mà Đức Phật dạy cho chúng ta ở trong 8 điều khó của chương thứ 36. Thôi xin mời quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh.
Nghiệp ác chưa nghiệp xấu vì lai, người tin vào nhân quả chỉ sống với tâm bi, vì tha xa nhân xấu mong nghiệp ác trừ tiêu, vì tha gieo nhân ái mong nhẹ bớt khổ đau, mong thế giới bình an, mong quần xanh hạnh phúc, muôn loài sống yên vui khi thế giới hòa bình, thân tâm sẽ lạc an. Mong thế giới bình an, mong quần xanh hạnh phúc, muôn loài sống yên vui khi thế giới hòa bình, thân tâm sẽ lạc.
Chánh niệm giang khoan thai uy lực vô cùng, Phật kinh hành đất chuyên trời du, ơi huyện diệu bước chân giải thoát, bước chân dấu ấn thời xưa ấy, trên mái bây giờ vẫn năm phương, bước đi từng bước trôi dậy trong ta bóng Phật vàng, an lạc bước chân như hoa nắng, thiên hành chuyển hoa đất thơm hương, vương tâm tươi tốt xanh màu lá, hương thiện nhân gian khắp nẻo đường. Vào chánh niệm giang khoan thai uy lực vô cùng,
Phật kinh hành đất chuyên trời du. Ơi huyện diều bước chân dài thoát, bước chân dấu ấn thời xưa ấy. Chuyện mãi bây giờ vẫn âm vang, bước đi từng bước về quá khứ, trôi dậy trong ta bóng phất vàng. An là bước chân như hoa nắng, thiên hành chuyển hoa đất thơm hương, vương tâm tươi tốt xanh màu lá, hương thiền nhân gian khắp nẻo đường, vườn tâm tươi tốt xanh màu lá, hương thiền nhân gian khắp nẻo đường.